Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tịnh độ. Thì một trong những cái điều cần yếu mà cái người tu tịnh độ cần phải hiểu biết, để mà trong cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ đạt được những cái lợi ích, đạt đến cái kết quả được giảng sanh an thượng, thì cái điều trọng yếu đó, đó là một cái điều mà người niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Hôm nay tôi sẽ trình bày về cái phần quan trọng đó, tức là cái phần dự bị cho cái lúc lâm chung của người tu tịnh độ. Thì như nam nữ Phật tử đã biết qua, các vị cổ đức thường nói với vấn đề tu tập thì bao giờ các vị cũng đặt vấn đề sanh tử luân hồi là quan trọng. Cho nên thường các vị dạy là sanh tử sự đại, vô thường tánh tốc, tức là cái việc lớn trong cái sự tu tập của con người chúng ta khi mà hướng đến sự giải thoát thì cũng phải luôn luôn ghi nhớ đến cái vấn đề sanh tử luân hồi. Và các vị dạy là vô thường tánh tốc, tức là cái sự vô thường nó rất là nhanh chóng, nó không có chờ đợi ai và không có kỳ hạn cho chúng ta. Dù cho tóc xanh, dù cho bạc đầu thì tử sanh cũng phải là một nhịp cầu phải qua. Cho nên cũng giống như đối với các em học sinh ở trong trường học thì cuối năm là cái kỳ thi để kiểm tra về kết quả của sự học trong năm. Thì đối với cái người tu hành, đối với cái người mà có quan tâm đến vấn đề giải thoát thì cái lúc lâm chung cũng giống như cái kỳ thi của các em học sinh vậy. Và cái kỳ thi này là kỳ thi là kết quả của cả một cuộc đời chúng ta. Cho nên nếu mà một em học sinh nào đối với cái kết quả thi cử nó có trọng đại, nhiều khi nó có quan hệ đến cả một cái đời người, thì những em học sinh như vậy nó có quan tâm đến cái ngày thi để mình chuẩn bị cho suốt một cái năm học. Ngay từ đầu năm là mình phải chuẩn bị, mình ghi nhớ rằng cái ngày thi nhất định nó phải có cái hạn định ở cuối năm. Và dù cho chúng ta có quên lãng nó, dù cho chúng ta có không muốn nhớ tới nó đi nữa, thì ngày thi vẫn là ở cái khoảng hạn định đó, chứ không thể vì cái sự không tưởng nhớ, vì cái sự sao lãng của chúng ta mà ngày thi có thể dời đi để cho chúng ta cách xa ngày thi. Không phải vậy. Và cái chết của chúng ta cũng vậy, cái ngày cuối cùng, cái lúc lâm chung của chúng ta cũng vậy. Dù cho chúng ta có một số người có cái quan niệm là sợ hãi, không dám nghĩ đến cái giờ phút lâm chung, nghĩ đến cái chết, vì thường thường người ta quan niệm rằng ở trên đời này không có gì bi thảm hơn là cái sự tử biệt, và cái chết là một cái điều tuy không ai tránh khỏi nhưng mà không ai muốn nhớ tới, muốn nhắc tới nó. Dù cho chúng ta không muốn nhắc tới, không muốn nhớ tới, nhưng chết là một cái điều thực tế mà chúng ta phải trải qua. Và dù cho chúng ta không nghĩ tới nó thì cái chết vẫn là nó sừng sững, nó đợi chúng ta, chứ không thể nào nó dời xa đi cho chúng ta cách xa nó được. Cho nên chính cái người mà muốn quan tâm tới cái sự giải thoát của mình thì luôn luôn ngay trong lúc sống chúng ta phải nghĩ đến cái chết. Cũng giống như là Đức Phật dạy có 5 điều phải thường xuyên quán xét nếu mà chúng ta muốn sống một cách an lạc, và chúng ta muốn qua đời sau một cách an lạc thì chúng ta phải thường xuyên quán xét tới 5 điều. Mà một trong 5 điều đó là chúng ta phải thường xuyên quán xét đến cái chết. Và chúng ta phải biết rằng, phải luôn luôn nhớ nghĩ rằng tất cả những chúng sanh, tất cả mọi người, ai ai cũng phải chết. Đó là một cái điều chắc chắn không ai tránh khỏi. Và đó là một trong 5 cái điều mà chúng ta phải thường xuyên quán xét, tức là phải thường xuyên nhớ nghĩ tới nó. Ở đây chúng ta quán xét nhớ nghĩ không phải để mà chúng ta bi quan, để mà chúng ta sợ hãi, để mà chúng ta sầu não vì chúng ta thấy một cái sự thực tế bi thảm đang chờ đợi mình. Không phải là chúng ta nhớ tới trong cái trạng thái tâm như vậy, mà chúng ta nhớ tới để mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng những cái vốn liếng, những cái hành trang, những cái điều kiện mà để khi chúng ta đối diện với cái chết, cái sự thực tế nó đến với chúng ta thì chúng ta đối diện với nó bằng một tâm trạng bình an. Giống như một em học sinh, nếu mà luôn luôn lúc nào trong suốt cái năm học mà cũng nhớ tới cái ngày mình phải đối diện với kỳ thi, mình phải bước qua cái ngưỡng cửa của trường thi và mình phải bước vào phòng thi, thì nếu mà các em nhớ như vậy không phải để mà sợ hãi, không phải để mà lo đầu sầu buồn, mà nhớ như vậy để mà chuẩn bị bài vở một cách nó chu đáo, cho nó toàn vẹn. Và đến khi đó đó thì chúng ta bước vào phòng thi trong một cái tâm trạng tự tin vững vàng, và nhất là trong một cái tâm hồn rất là bình an phấn khởi. Thì cái người quán xét về cái rút lâm chung thì phải quán xét như vậy đó. Các vị cổ đức có dạy: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất vì nghĩ đến thiên ta. Cho nên vì nghĩ đến chắc chắn là mình phải đối diện, chắc chắn là mình phải trải qua cái cảnh huống như vậy. Cho nên những cái người có cái lòng muốn tự lợi mình và lợi tha thì những người đó chắc chắn là phải dự bị trong lúc lâm chung. Thì ở đây cái chết đúng ra theo cái sự định nghĩa, chết chỉ là một cái giả danh thôi. Nếu mà chúng ta là những người có hiểu đạo thì chết chỉ là một cái giả danh, đó là nói về trạng thái chấm dứt một cái thời kỳ của nghiệp báo, do cái nghiệp cảm nó liên truyền trong một đời để mà bỏ cái thân này chúng ta sang qua cái đời khác. Sự chết nó chỉ có như vậy thôi, đó là chấm dứt một cái thời kỳ của quả báo, và do cái nghiệp cảm liên truyền trong một đời thì đến lúc nào đó nó chấm dứt để mà chúng ta từ giả cái đời này sang qua cái đời khác, từ giả cái thân này để mang cái thân khác. Đối với cái người không có thông hiểu Phật giáo á, Phật pháp á, thì những cái người đó đã đành để cho cái sự xoay dần, mặc tình cái sự xoay dần đưa mình đi đến đâu thì mình không chủ định được. Nhưng mà chúng ta là những cái người Phật tử đã có cái duyên lành hiểu biết về pháp môn tịnh độ của Đức Như Lai, đã vì lòng từ mẫn mà tuyên thuyết, thì như vậy chúng ta cũng phải có giữ được cái tính hạnh và niệm Phật để chuẩn bị sẵn sàng cái tư lương, đến khi lúc lâm chung chúng ta sẽ được giảng sanh an thuận. Và có như vậy đó thì chúng ta mới sớm thoát cái nỗi quyển khổ của ta bà, để sớm chứng vào trong cái cảnh chân lạc của Niết Bàn thường trú. Và đó nói về cái phần của chúng ta. Nhưng mà người tu tịnh độ không phải chỉ nghĩ đến cái lợi của riêng mình, mà chúng ta còn có cha mẹ, còn có quyến thuộc, còn có những người thân của mình. Cho nên ngoài cái chuyện mình tự tu hướng đến sự giải thoát của mình, thì đồng thời trong cái lúc tu tập như vậy đó, chúng ta cũng cần có những cái sự khuyên nhắc những người xung quanh. Chúng ta cũng nên phát cái lòng từ bi hiếu thuận để mà khuyên nhủ những người xung quanh đồng có cái sự phát tâm niệm Phật như mình, và đồng thời chuẩn bị cái sự hỗ trợ nhau trong những cái khi bệnh nặng, trong những cái lúc lâm chung, để những cái điều đó tức là cái công hạnh lợi tha, và đó chính là mình có cái duyên lành, những cái phước báo của mình cho đời sau, thì lo cho người tức là cho mình. Theo cái luật nhân quả đó, thì chúng ta làm lợi ích, làm hạnh phúc cho người khác, tức là chúng ta đã mưu cầu những cái hạnh phúc, những cái lợi ích cho chính bản thân của mình. Đó là những cái lý do mà chúng ta là người tu tịnh độ chúng ta cần phải dự bị trong lúc lâm chung. Thì ở đây để mà chúng ta có những cái dự bị cụ thể trong cái lúc lâm chung chuẩn bị cho mình, thì ở đây tôi phân làm hai cái phần trình bày. Tức là chúng ta dự bị cho người ra đi, và cái phần thứ hai tức là dự bị cho cái kẻ ở lại, tức là cái kẻ đưa tiễn. Thì người ra đi tức là cái phần dự bị cho chính bản thân chúng ta đây, chúng ta là những người sẽ ra đi đây. Và cái phần dự bị đó cho cái người ở lại đó chính là do những cái người thân nhân. Đối với cái người, có một cái người thân nhân của mình quá cố thì mình phải có những cái chuẩn bị như thế nào để hỗ trợ cho lợi ích cho cái thân nhân quá cố của mình. Thì về cái phần thứ nhất tức là cái chuẩn bị cho cái người ra đi, thì chúng ta như vừa rồi trình bày đó là chúng ta biết chúng ta phải ra đi thôi. Dù cho chúng ta không nghĩ tới nó thì chúng ta bắt buộc phải ra đi thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nhìn thẳng vào cái sự thật đó. Sự thật đó không có bi thảm, đó là một sự thực tế thôi. Cái sự bi thảm là do cái tâm trạng bi quan của chúng ta nhìn thấy nó bi thảm chứ nó phải như vậy. Và nếu mà cái người hiểu đạo mà nhìn thấy rõ điều đó thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với nó, để làm sao cho chúng ta sẽ có một cái tâm trạng bình an đối với cái diễn tiến đó nó phải tới với chúng ta. Thì để chuẩn bị cho chính bản thân của mình, tức là người ra đi đây, mình sắp sửa ra đi, thì bây giờ để cho cái sự ra đi cho mình cho nó được tốt đẹp, cho nó được an thuận như vậy, thì ngay trong hiện tại chúng ta biết rằng dù cho chúng ta có nỗ lực tu tập đi nữa thì trong cái lúc lâm chung, tức là tất cả những cái nghiệp nó dồn lại với chúng ta, chưa chắc gì chúng ta có thể tự chủ trương được cho mình. Khi đó thân chúng ta có thể bị đau đớn nhức nhối, và tâm chúng ta có thể bị yếu ớt suy kiệt. Cho nên cái sự hỗ trợ của những người xung quanh rất là cần thiết. Mà bây giờ nếu chúng ta thấy được cái sự cần thiết như vậy đó, ngay bây giờ ta phải kết bạn với những người đồng tu. Thì nhờ những người đồng tu này, nếu mà chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ có những người bạn đồng tâm, đồng chí hướng với mình, đồng có hiểu biết những cái khuynh hướng, những cái quan điểm của mình về vấn đề đối với con đường sanh tử như là một cái cửa ải phải qua đó, thì như vậy đó chúng ta kết bạn với những người đó, những cái người mà chúng ta có thể trao đổi những cái điều gửi gắm để sau này cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chưa biết rằng người nào đi trước, kẻ nào đi sau. Cho nên chúng ta đồng có những cái hẹn ước với nhau, để trong khi đó thì chúng ta có cái hỗ trợ. Hiện thời thì chúng ta đồng tu, và đến khi có hữu sự thì chúng ta sẽ cùng có cái tương trợ lẫn nhau trong những cái giờ phút nó hết sức là khẩn yếu đó. Về nói về những cái người đồng tu của chúng ta đó, thì dĩ nhiên chúng ta nếu đạt được cái trường hợp lý tưởng là những cái người trong gia đình của chúng ta, những cái người quyến thuộc cận kề với chúng ta mà cũng đồng tâm chí chúng ta, thì đó là một điều hết sức tốt đẹp. Vì sao? Vì đến lúc chúng ta lâm chung đó, dù cho chúng ta có một số những người bạn lành đi nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta không có chuẩn bị để cho người trong thân nhân gia đình chúng ta có những cái sự sắp xếp theo đúng với hợp với đạo để mà phù hợp với cái sự ra đi chúng ta, thì có thể vì cái quyền của những người trong gia đình, thí dụ như quyền làm cha, quyền làm mẹ, quyền làm chồng hay quyền làm vợ hay là quyền làm anh em gì đó mà người ta có quyền, thì do đó người ta sẽ sắp xếp theo cái quyền ở trong gia đình. Điều đó có thể do cái sự không được hiểu đạo lắm sẽ làm trở ngại cho sự ra đi của chúng ta. Cho nên trong số chúng ta tìm những người bạn để mà cùng đồng tu với mình đó, thì những người bạn lý tưởng nhất của chúng ta tức là những người thân thuộc ruột rà ở trong gia đình, những người quyến thuộc gần gũi nhất đó. Nếu mà những người đó cũng được hỗ trợ để hiểu được giáo pháp của Đức Phật, hiểu được những cái điều kiện cần thiết để hỗ trợ trong lúc lâm chung, thì những người đó là những người hỗ trợ đắc lực nhất cho chúng ta trong giờ phút khẩn yếu lúc lâm chung. Ngược lại, nếu đó là những người không hiểu đạo, hiện tại chúng ta chỉ tu một mình đơn thôi và chúng ta không có cái hướng tâm để giúp cho những người trong thân nhân trong gia đình chúng ta cũng tu tập theo nữa, thì chính những người thân trong gia đình chúng ta coi chừng đó là những cái trở ngại lớn lao trong giờ phút lâm chung của mình. Cho nên trong cái phần chuẩn bị về ngoại duyên, tức là những cái duyên ở phía bên ngoài đó, thì chúng ta tìm những người bạn để cùng tu để hỗ trợ, và những người bạn đó chúng ta nên chú ý quan tâm đến những người thân nhất ở trong gia đình của mình để chúng ta sẽ được những cái hỗ trợ cần thiết. Một cái điều kiện chuẩn bị về ngoại duyên nữa, tức là trong cái thời buổi hiện đại của cái khoa học hôm nay đó, chúng ta có những cái máy thu băng, máy thu âm, thì chúng ta có thể nhờ cái máy trong cái lúc lâm chung. Bởi vì nhiều khi đó có người thì có những cái thân nhân sẵn sàng, có những cái thân nhân đầy đủ để mà sẵn sàng hỗ trợ trợ niệm trong lúc lâm chung, có những người bạn đạo, nhưng mà có những cái trường hợp mà ta không có thể thông báo được kịp thời, hoặc là chúng ta không có những cái duyên sự, những cái hoàn cảnh nó thuận tiện để mà có những cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Do đó cái phương tiện mà chúng ta nhờ đến cái máy, chỉ cần chúng ta có một cuồng băng để mà chúng ta thu những cái âm thanh niệm Phật liên tục. Và bây giờ thì nếu mà chúng ta không có đủ phương tiện để sắm cái máy thì cũng không sao, miễn là chúng ta có cái chuẩn bị sẵn để lúc lâm chung gần gũi, lúc mà cái thời kỳ chúng ta bị bệnh nặng đó, chúng ta có thể mượn tạm ở trong thân bằng quyến thuộc mình đó một cái máy để mình sử dụng. Thì cái chuyện mà chúng ta không sắm nổi cái máy thì cũng có thể được, nhưng mà ta mượn thì trong một thời gian ngắn cũng có thể để mà sử dụng được cho chúng ta. Nếu mà chúng ta có sẵn thì cái điều đó rất tốt. Một cái ngoại duyên nữa cần phải chuẩn bị, tức là chuẩn bị thường thường thì cái giờ phút ra đi của chúng ta đó, thường thường khi mà chúng ta từ giã gia đình ra đi trong một cái chuyến đi xa hoặc là một cái thời gian ngắn, một tháng, hai tháng gì đó, thì ta phải có một cái chuẩn bị dặn dò những cái điều xảy ra ở gia đình. Nhưng mà cái chuyến trong lúc mà chúng ta lâm chung thì cái chuyến ra đi này là chuyến ra đi vĩnh viễn, cho nên những cái sự chuẩn bị đối với những người trong gia đình cần phải thu xếp trước. Nếu mà chúng ta không có cái quan tâm thu xếp trước vì cái lý do nào đó, hoặc là ta sợ hãi, ta không muốn nhắc tới cái chuyện mà ta chết chóc, nhắc tới cái chuyện đau buồn đó, cái chuyện bất hạnh đó, mà chúng ta không có chuẩn bị trước về cái phần di chúc, về cái phần mà sắp xếp lại cho những người còn ở lại, đến lúc lâm chung thì khi mà ta nghĩ đến mọi việc chưa có được an bài, lúc đó tâm hồn chúng ta sẽ bị phân tán và không chắc gì chúng ta giữ được chánh niệm để chúng ta bình an ra đi. Đó cũng là một trở ngại cho sự ra đi của chúng ta. Cho nên những cái người mà biết có cái lo xa như vậy đó, thì ngay trong đời sống hiện tại thì chúng ta cũng phải sắp xếp trước. Sắp xếp trước khi mà chúng ta đã, hoặc là khi mà đau bệnh mà chưa đến nỗi nặng lắm, thì ta cũng phải lo toan tính trước, di chúc lại. Cái phần di chúc lại cho những người còn ở lại thì có hai phần, tức là đối với cái người xuất gia thì cũng nên sắp xếp cái người thừa kế mình, thay thế mình để điều hành các Phật sự, hoặc là điều hành những cái đạo tràng tự viện gì đó cho nó ổn thỏa, cho cái người nào mà có cái sự thừa kế cho nó mình an tâm. Đối với cái người tại gia thì mình cũng nên đem những cái của cải, ruộng vườn, những cái tài sản của mình tương phân ra cho nó hợp lý giữa những người thừa kế, những con cháu gì của mình đã, quyến thuộc gì của mình đó, và phải dặn dò tất cả những cái điều nó sẵn sàng sắp xếp để khi mà mình có những cái trạng thái lúc mà bệnh nặng sửa soạn lâm chung rồi đó, thì những cái đó mình đã nghĩ đến, khi mà nghĩ đến những điều đó mình thấy đã sắp xếp, đã an bài rồi, thì đó làm cho mình vững tâm để ra đi. Đó là cái phần chuẩn bị về ngoại duyên, về những cái người bạn hỗ trợ cho mình, cũng như là những cái sự sắp xếp cho cái người còn ở lại. Cái phần thứ hai để mà dự bị cho cái người ra đi, đó là cái phần dự bị về tinh thần của mình. Cũng như thường thường quý Phật tử có nghe hiểu về pháp môn tịnh độ, cái người mà muốn được vãng sanh đó, muốn được có lợi ích kết quả đó, thì bình thường mình phải quán xét về hai điều, tức là cái hạnh mà mình cần phải có, tức là yểm ly và hân nguyện. Yểm tức là chán, ly tức là lìa, hân tức là vui, nguyện tức là cầu. Tức là chúng ta chán lìa và vui cầu. Chán lìa đây là chán lìa những cái nỗi khổ và những cái hạnh phúc tạm bợ hư ảo của thế gian, nó có nhiều nguy hiểm. Còn chúng ta vui cầu là vui cầu những sự an vui của cõi cực lạc, những cái thắng duyên để mà hướng tới cái sự hạnh phúc giải thoát. Thì khi mà chúng ta có cái hạnh đó một cách đó mãnh liệt về phần chán lìa cũng như mãnh liệt về phần vui cầu, thì nhờ những cái động lực mãnh liệt đó mà chúng ta dễ dàng đạt được kết quả vãng sanh. Cho nên cái phần chuẩn bị tinh thần trong lúc tu tập chúng ta rất là quan hệ. Có một cái lý, những cái lý do để mà chúng ta chuẩn bị về tinh thần đó, thường thường đó quý Phật tử thấy cái tâm trạng của chúng ta là thường thường chúng ta không có những cái chuẩn bị trước về tinh thần của mình. Và thường thường thì do những cái chuẩn bị không có chuẩn bị trước đó mà chúng ta gặp những cái bối rối, gặp những cái khó khăn ở trong cái khi mà sự việc nó xảy đến. Đơn cử như là có những trường hợp, ví dụ như trước đây tôi có gia đình, có bà chị, bà bán cái quán tạp hóa. Mà thường thường buổi chiều chẳng dạng tối, khi nào đã lên đèn rồi tôi thường đến cái quán đó để phụ giúp chị tôi. Vì lúc bây giờ đó tôi thấy thường thường đó là có những cái người tới quán mua đồ tấp nập đi, nhưng mà tất cả những cái đồ mà người ta mua đó thường thường đó là gì? Đó là nhang, đó là tim đèn, là ống khói, là dầu lửa. Và nhất là tôi ngại nhất là vấn đề dầu lửa đó, khi mà đã trời tối rồi mà phải thắp đèn ở nhà quê chứ không phải được đèn điện như ở chợ. Mà cái đèn như vậy, cái lửa như vậy mà để gần cái thùng dầu lửa, cái chai dầu lửa để mà mình sang sớt ra mình đông đó thì rất là nguy hiểm, có thể gây ra hỏa hoạn. Mà những cái lúc mà tôi lo ngại như vậy, cái tôi tự hỏi, tôi nói rằng tại sao mấy người này sao chờ đến lúc này mới đi mua mấy cái đồ này, cái đồ nguy hiểm này nè. Đáng lẽ mình phải biết rằng chiều nay, tối nay thế nào mình cũng xài, sử dụng. Tức là những cái nhang nè, những cái ống khói nè, rồi những cái tim đèn nè, những cái đó là chắc chắn là tối mình phải sử dụng thôi. Tại sao lúc trưa dầu lửa rồi đó, tại sao lúc trưa mình không chuẩn bị sẵn đi? Những cái đó lúc qua trưa thì nó dễ dàng, nó không có gì, nó nguy hại. Mà đợi tới tối thì chúng ta mới làm. Thì rõ ràng là cái tâm lý của chúng ta thường thường là chờ tới cái cận kề một bên mà chúng ta không có chuẩn bị trước. Và do đó thì dễ đưa đến cái sự bối rối, cái sự nó gấp gáp và có thể đưa đến những sự nguy hiểm nữa. Một cái ví dụ khác chẳng hạn như thường thường đó, quý Phật tử thấy ví dụ như vào những cái mùa nắng mà chuyển sang mùa mưa đó, những cái trận mưa đầu mùa, thì thường thường ấy có những cái triệu chứng báo trước, chẳng hạn như mây đen kéo tới là chúng ta, rồi những cái hiện tượng thiên nhiên nó hình như cũng có một cái sự khéo sắp xếp để mà có cái sự báo động như chúng ta. Mây đen kéo đến mà rồi sợ rằng người ta chưa có nhận biết được những cái diễn tiến nó sắp tới của một trận mưa nữa. Cho nên sao? Quý Phật tử thường thấy sấm chớp lên, rồi có những cái tiếng sấm nó ầm ầm làm cho những người ta phải giật mình, có những người yếu bóng vía phải giật mình vậy đó. Và với những cái báo động trước như vậy, thẳng hòa như vậy, rõ nét như vậy đó, mà cho đến khi đó hạt mưa nó rơi xuống thì quý Phật tử vẫn thấy rằng có những cái sự cuống cuồng, có những cái sự gấp gáp. Nhất là chúng ta nhìn ở ngoài đường phố xe đó, hoặc là ở nhà đó, lúc bấy giờ mới là lấy đồ vô, mới là ôm củi vô, thì chúng ta thấy là đó là do chúng ta xem thường những báo hiệu. Xem thường những báo hiệu, những báo hiệu nó luôn luôn có những trước, nhưng mà chúng ta xem thường, chúng ta không có quan tâm tới, rồi cuối cùng chúng ta đối diện với sự việc một cách hết sức là gấp rút, một cách hết sức là cuống cuồng. Đó là những cái chuyện bình thường á. Còn một cái chuyện quan trọng nữa đó, ví dụ như thường thường bây giờ đó là 23 tháng 11, và chúng ta biết rằng đó là còn hơn một tháng nữa thì chúng ta sẽ có đến cái Tết. Cái Tết đến với chúng ta một cách từ từ, không phải là bây giờ ta mới biết rằng cái Tết nó sẽ đến cách đây một tháng, mà trước đây á, ngay từ tháng Giêng ta biết rằng 12 tháng sau thì cái Tết nó sẽ đến. Đó là một cái điều mà ai cũng biết đó. Nhưng mà khi mà chúng ta gần tới Tết, chúng ta tới những cái ngày 23 Tết, 24 Tết, 28 Tết, 29 Tết, thì tất cả những công việc dồn dập, tất cả những nợ nần phải thanh toán, những công việc phải thanh toán, nó đổ xô đến với chúng ta. Mà quý Phật tử xét thấy có mà năm nào mà rủi ro có cái ngày 29 giờ đến mùng 1 mà không có 30 thì mình lại thấy như là nó thiếu thốn một cái gì đó, và công việc nó lại dồn lại gấp nhiều hơn nữa. Đó là tôi nói về cái chuyện mà cái Tết bình thường của chúng ta đó, là chúng ta có thể có một số công chuyện mà chúng ta nói thôi giải quyết không kịp, thôi để ra ngoài ngày. Chúng ta còn để ra ngoài ngày được.
Nhưng mà nếu chúng ta xét nghĩ cái cuộc đời của chúng ta, cái ngày chấm dứt, tức là cái ngày mà chúng ta phải ra đi, tức là tất cả những cái công việc của thế gian này, quan hệ với những người còn lại, chúng ta phải giải quyết một cách dứt khoát, mà không có một cái sự chờ hẹn nào hết, không có cái chuyện mà để ra ngoài ngày đâu. Thì lúc đó cái ngày 30 Tết của cuộc đời của chúng ta mà đã đến, thì cái ngày đó đó, nó có những cái điều kiện mà chúng ta phải thấy rằng nó có những cái gấp rút, làm cho chúng ta bị cuốn cuồng, bị kinh hoàng hơn nữa. Vì sao? Vì cái ngày 30 Tết bình thường thì chúng ta còn có thể thấy nó đến một cách từ từ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy còn hơn một tháng nữa Tết. Rồi mỗi một ngày qua thì ta thấy rằng cái ngày Tết nó đến gần hơn. Thì ta thấy rõ rằng cái Tết nó đến dần dần. Nhưng mà cái ngày 30 Tết cuộc đời của chúng ta, tức là cái ngày ta từ giã cuộc đời, nó không có được báo hiệu trước rõ ràng như vậy đâu. Nó không có cái hạn định dứt khoát như vậy đâu. Mà thường thường đùng một cái nó tới với chúng ta, đến không báo trước. Không có bao giờ chúng ta biết được một tháng nữa chúng ta chết, hai tháng nữa chúng ta chết. Khó mà biết trước được điều đó. Cho nên chính vì cái sự mà bất cập như vậy đó, mà chúng ta không có quan tâm để chuẩn bị trước ấy, thì lúc đó phải biết rằng những cái sự bối rối kinh hoàng của chúng ta còn hơn cái ngày 30 Tết bình thường rất là nhiều. Hơn nữa, ngay lúc bây giờ thì ta không còn một cái vấn đề gì mà gọi là để ra ngoài ngày được đâu. Chúng ta phải giải quyết dứt khoát ngay tại điểm đó. Sau đó ta không có cơ hội để giải quyết nữa. Và nếu mà ta không có cái chuẩn bị tâm để giải quyết trước cho nó ổn thỏa, cho nó an bài, thì lúc đó chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ bình an tâm hồn được để mà hướng tâm tới cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh đâu. Cho nên qua những cái điều đó mà cái người ra đi là ta đây, ta cũng phải chuẩn bị làm sao cho có một cái tinh thần sẵn sàng. Có một cái thí dụ mà cái điều này làm cho tôi cũng tự suy gẫm trong con đường tu tập của mình. Thường thường hồi xưa đó tôi ở nhà quê, cho nên nhà của tôi nó nằm ở trên cái trục lộ giao thông. Thường thường tôi có việc phải đi sớm á, thì tôi thức sớm là tôi ra ngoài đường á, tôi đứng tôi đón xe ở trên con đường liên tỉnh. Tôi đón xe vì xe khuya cho nên ở xa tôi không thấy rõ chiếc xe, mà tôi chỉ nhìn thấy hai cái đèn. Tôi biết hai đèn này là cái là xe hơi rồi đó. Thì như vậy có thể đây là một chuyến xe mà ta có thể đi sớm được. Chuyến này ta có thể mang ta đi được. Cho nên tôi đón. Nhưng mà khi mà tôi đón thì tôi tưởng là chiếc xe nó sẽ giảm bớt tốc độ. Nhưng mà không, đằng này có những cái lần tôi đón như vậy thì chiếc xe nó cũng chạy băng băng, nó không giảm tốc độ chút nào. Và khi mà nó chạy ngang tôi thì tôi mới nhìn thấy rõ đó là chiếc xe tải chứ không phải xe khách. Hay là đó là xe của quân đội chứ không phải là xe của dân sự. Thì như vậy mình thấy, vậy thì chuyến xe này mình đi không được, không phải là chuyến xe mình đi. Vậy thôi mình kiên nhẫn chờ chuyến sau. Nghĩa là trong cái tâm trạng ra đi như vậy, mình biết rằng mình ra đi sớm như vậy sẽ có nhiều cái lợi ích cho mình. Mình mong ngóng mình ra đi cho được sớm. Cho nên mình sẵn sàng và mình mong muốn rằng có một cái chuyến xe nào đó đến thì mình sẽ được ra đi, càng sớm thì càng tốt. Thì cái tâm trạng như vậy tôi nghĩ rằng nó cũng giống như cái tâm trạng của cái người tu tịnh độ hướng tới sự vãng sanh. Ta biết rằng ta vãng sanh tức là từ bỏ cái khỏi thế gian ta bà với tất cả những cái sự khổ đau phiền toái, tất cả những cái sự hạnh phúc giả tạm mà nó có nhiều nguy hiểm đe dọa làm cho chúng ta khổ đau mà chúng ta đã từng biết qua hết rồi, biết qua những cái sự nguy hiểm, những cái cạm bẫy của nó rồi. Và bây giờ ta hướng về cực lạc để cầu về khỏi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ta biết rằng, ta in trí rằng ở cõi cực lạc có nhiều cái thắng duyên, có nhiều cái phương tiện để chúng ta tu tập, chúng ta được giải thoát. Về đó thì về cái cõi an vui, cõi ca bà này là khổ não. Ta biết như vậy cho nên ta phải có cái tâm trạng giống như vừa rồi tôi trình bày, tức là cái hạnh hiểm đi và hân nguyện đó. Cho nên ta phải có cái chán lìa ở đây và ta có một cái vui cầu mạnh mẽ về cực lạc. Và nếu mà có được cái đó thì nếu có dịp mà phải về sớm về cực lạc đó, thì ta phải hoan hỷ, ta phải phấn khởi mà ta về. Chứ không phải là khi có dịp rồi ta né tránh ta không về. Mà nếu mà khi có dịp ta né tránh ta không về thì như vậy đó, tức là biểu hiện cái tâm trạng ta còn mong muốn ở lại đây. Nghĩa là ta thấy là ở đây vẫn còn an vui, vẫn còn hạnh phúc, và ta còn chưa có thật sự tin tưởng rằng ở cõi ta bà nó có những hạnh phúc cao tuyệt hơn, thù thắng hơn. Cho nên giống như cái chuyến mà chúng tôi đón xe khuya để đi đó, chúng ta luôn luôn mong muốn được đi sớm. Nhưng mà lỡ chuyến xe này đi không được rồi thì chúng ta hơi tiếc rẻ một chút đó, nhưng mà chúng ta kiên nhẫn để đợi chuyến sau. Chứ không phải là nếu mà có cái người mà người ta tuyên bố rằng tôi có việc đi sớm, tôi cần phải đi sớm, nhưng mà đằng ta thấy chiếc xe nó chạy lại, không biết là xe nó chạy, xe đó là xe gì, nhưng mà thấy hai đèn chạy lại rồi, nhưng mà cái người này nói đây chắc chuyến này không phải xe khách đâu, thôi mình đừng có đón, mình né vô trong đi. Như vậy thì rõ ràng cái người này có phải là mong muốn được đi sớm không? Cái người này hình như có cái sự quyến luyến gì với người thân á, chưa có muốn ra đi, cho nên hẹn chuyến xe này qua chuyến xe khác. Và như vậy thì người đó sẽ không bao giờ, dù cho gặp đúng chuyến xe khách đi nữa đó, chưa hẳn gì người đó có cái gan để mà bước lên để mà ra đi. Cho nên cái người tu tịnh độ phải chuẩn bị tinh thần mình như là cái người mà thật sự muốn ra đi sớm, muốn ra đi ở trong cái chuyến đón xe sớm như vậy đó. Mà nếu mà chúng ta đón một chuyến xe mà chúng ta không thấy đi được thì chúng ta phải có ít nhiều tiếc rẻ. Thì nếu mà với cái tâm trạng đó thì khi mà chúng ta lâm một cơn bệnh, bởi vì cơn bệnh tức là một cái bước tới sự chết, sự chết tức là cái cửa mở ra siêu hay đọa, thánh hay phạt. Cho nên mỗi khi mà chúng ta có bị bệnh rồi đó thì giống như là chúng ta nhìn thấy một cái chuyến xe từ đằng xa nó đến, không biết rằng chuyến này ta đi được hay không. Nhưng mà bây giờ mình né tránh hay là mình nhanh chóng mình ra mình đón đây, bây giờ mình nên sao, nên ra đón hay là nên né vô trong? Nên ra đón. Nên ra đón tức là ta chuẩn bị sẵn sàng rằng cái cơn bệnh này ta sẽ ra đi, ta sẽ ra đi, ta được giảng sanh trong cơn bệnh này. Như vậy thì nếu mà bệnh nhẹ thì ta cũng chữa, ta cũng uống thuốc tạm chữa cho vui lòng những người thân của mình. Nhưng mà nếu mà bệnh nặng thì ta cũng nên nghĩ rằng cái chuyến này thật sự là cái chuyến có thể đi được, ta sốt sắng để đi, phấn khởi để đi. Nhưng mà nếu mà rủi ro mà uống thuốc nó mạnh, có khi nào quý Phật tử nghĩ vậy không? Rủi ro mà uống thuốc nó mạnh, hay là mình nói rằng may mắn mà uống thuốc nó mạnh. Nếu mà cái người tu tịnh độ thì lại nghĩ vậy đó, phải đi nghĩ hơi ngược chúng ta. Rủi ro mà uống thuốc nó mạnh á, tức là rủi ro lỡ một chuyến xe này ta đi không được thì sao? Kiên nhẫn đợi chuyến sau. Nhưng mà phải coi đó là một điều hơi tiếc rẻ đó, đáng lẽ ta đi sớm hơn, ta về cái cõi sung sướng an lạc sớm hơn. Thì với cái tâm trạng đó mới thật sự chúng ta mới dễ giải thoát, dễ giảng sanh. Chứ nếu mà chúng ta chưa có tâm trạng đó thì coi chừng đó, chúng ta vẫn là cái người ở ta bà nữa cho mà coi. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải có cái chuẩn bị tinh thần để sốt sắng hướng về cái sự giảng sanh. Chuẩn bị được tinh thần như vậy đó thì mới đảm bảo con đường giảng sanh cho mình. Các cái vị cổ đức ấy, nói rằng những cái người lúc lâm chung mới thường có những cái ba cái điều nghi và bốn cái cửa ải, mà chúng ta cần phải chuẩn bị quán xét để mà chúng ta vượt qua những cái điều nghi này, để mà chúng ta vượt qua những cái cửa ải đó, để mà nó không còn là những cái trở ngại lúc lâm chung cho mình. Ba điều nghi đó là gì? Cái điều nghi thứ nhất là chúng ta nghi rằng nghiệp chúng ta nặng nề quá, mà công phu tu hành chúng ta thì nó ít oi, e rằng chúng ta không được giảng sanh. Cái điều nghi thứ hai là cái điều nghi rằng cái bản nguyện của ta chưa thành tựu, ta hứa nguyện làm điều gì đó mà tôi làm chưa xong, và cái sự tham, cái lòng tham sân si của chúng ta còn chưa dứt được, như vậy thì e rằng ta cũng không được giảng sanh. Cái điều nghi thứ ba là ta e rằng khi ta niệm Phật như vậy đó, không biết Phật có tới rước chúng ta không, Phật có hiện thân tiếp dẫn không, cho nên ta nghi rằng ta không được giảng sanh. Đó là ba cái điều nghi mà do chúng ta nghi ngờ như vậy thì đó là một cái điều trở ngại cho tâm chúng ta không thể nỗ lực để mà chúng ta có cái chuyên thiết hướng về Đức Phật A Di Đà. Bốn cái cửa ải là có khi ta nghĩ rằng ta nghe nói rằng khi mà ta tu hành như vậy đó, do cái công đức tu hành mà chúng ta thoát qua khỏi các cái trở ngại, những cái bệnh hoạn đau ốm hay sự khổ não. Nhưng mà đến cái lúc lâm chung thường thường á thì có khi rủi ro ta bị những cái bệnh hoạn làm chúng ta khổ não, rồi ta nghi ngờ do cái sự tu hành niệm Phật không có linh ứng, do đó ta trở lại ta mất niềm tin và ta quỷ bán Phật pháp. Thì đó là cái cửa ải thứ nhất. Cửa ải thứ hai là do gì ta tham sống, ta sợ chết, mà khi đến cái lúc gần lâm chung đó thì chúng ta có cái sự sát sanh cúng tế để cầu nguyện cho mình được cái sống còn, được thoát qua khỏi cái cơn bệnh nặng. Thì đó là cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ ba là do gì chúng ta cầu cho mau lành mạnh mà chúng ta uống những cái loại thuốc nó có pha với những cái đồ huyết nhục, hoặc là uống dùng những cái loại rượu, tức là nó làm cho cái chúng ta bị ô nhiễm mất thanh tịnh đi. Cái cửa ải thứ tư tức là ta có cái sự ái luyến đối với thế gian, thì đó tức là những cái điều mà làm trở ngại cho cái sự giảng sanh chúng ta lúc lâm chung. Thì về cái điều nghi thứ nhất, tức là ta nghi rằng nghiệp ta nặng và công phu tu hành ta ít thì sợ rằng ta không có được giảng sanh. Cho nên để phá cái điều nghi này và mà các vị cổ đức khuyên chúng ta phải có cái sự quán xét như thế này, là người Phật tử thì chúng ta phải y theo cái văn kinh của Đức Phật dạy ở trong kinh điển, để mà chúng ta y cứ vào đó chúng ta đặt cái niềm tin. Và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì ở đó Đức Phật có thuyết như thế này, trong cái phần hạ phẩm hạ sanh đó, nói về cửu phẩm biên hoa, tức là chính cái thứ bậc của cái người giảng sanh về cõi cực lạc. Thì trong cái phần hạ phẩm hạ sanh, tức là cái phẩm chót cuối cùng nhất đó, Đức Phật nói rằng những cái người nào trên thế gian này trong cái đời sống của họ phạm vào trong những cái tội thì tạo ra những cái ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch thập ác, ngũ nghịch tức là những cái tội trọng như là là giết cha giết mẹ, làm cho thân Phật chảy máu, giết A La Hán tức là các bậc thánh nhân và phá hòa hiệp tăng, thì đó là nghiễu nghịch đó. Còn thập ác tức là có năm, có 10 cái điều ác về ba nghiệp thân khẩu ý. Thân thì có 3 điều ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì có 3 cái điều, có 4 cái điều ác là nói vọng ngữ, ỷ ngôn. Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, tức là nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Rồi ý có 3 cái điều ác đó là tham lam, sân giận và si mê. Thì cái người mà có đầy đủ tất cả 10 cái điều ác do 3 cái nghiệp nó bất lành như vậy đó, thì cái người đó đến lúc lâm chung thì cái tướng địa ngục hiện ra, tức là cái tướng bị đọa lạc đó hiện ra. Lúc bây giờ người này nhờ cái duyên lành đời trước mà gặp cái vị thiện tri thức để mà khuyên nhắc, để mà khuyến dụ, an ủi, khuyến khích và chỉ vẽ ra con đường để mà người đó niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu vãng sanh về cực lạc. Thì người đó do vì cái sự sợ hãi đối với những cái sự đọa lạc trước mắt, sợ hãi và sám hối một cách hết sức là mãnh liệt đối với những cái nghiệp ác của mình đã tạo ra trong đời, do cái tâm mãnh liệt đó về sự sợ hãi và sám hối hết sức là mãnh liệt và hết sức tha thiết mong cầu cái sự tiếp dẫn của Đức Phật như vậy, với cái tâm mạnh mẽ như vậy, thì thường thường chư Phật và chư Tổ đều nói rằng có cái tâm lực nó không thể nghĩ bàn, tức là có một cái sức mạnh không thể nghĩ bàn, không thể mà chúng ta suy lường được. Thì với cái tâm mạnh mẽ như vậy đó, người này khi mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà từ 1 cho đến 10 niệm trong lúc đó thôi, mà phải biết là người này lúc bình thường là chỉ chuyên làm việc ác thôi, nhưng mà chỉ hồ tâm trong lúc lâm chung, thì chỉ cần 10 niệm đó thì Đức Phật A Di Đà cũng hiện thân tiếp dẫn, cũng cảm thông để mà hiện thân tiếp dẫn người đó. Người đó khi được giảng sanh về thế giới cực lạc đó, thì thần thức gá vào trong cái hoa sen và ở trong cái thai sen như vậy suốt trong 12 đại kiếp thì hoa sen nó mới nở ra. Thì trong trường hợp những cái người có cái nghiệp nhẹ hơn thì hoa sen sẽ nở ra sớm hơn, những cái người có cái nghiệp nặng như vậy, gọi là cái hạn chót như vậy đó, thì ở trong hoa sen là 12 đại kiếp. Nhưng mà tuy ở trong hoa sen có thời gian lâu dài như vậy, nhưng mà ở trong đó thì thọ dụng những cái sự sung sướng hạnh phúc giống như là một chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi, tức là cõi trời 33 đó, gọi là có cái giường hạnh phúc Nandana. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tuy chúng ta chưa có cái công phu tu hành gì nhiều, nhưng mà hiện thời cái nghiệp ác chúng ta cũng chưa đến độ so sánh với người tạo ra cái tội là ngũ nghịch thập ác. Và công phu tu hành chúng ta tuy ít chứ cũng còn hơn, cũng còn có thể dự bị được hơn cái người mà đến lúc lâm chung mới được hiện tri thức khuyến nhắc rồi phát cái tâm mãnh liệt để cầu vãng sanh. Như vậy rõ ràng là dù chúng ta có nghiệp nặng, dù chúng ta công phu tu hành ít, nhưng mà chúng ta vẫn còn có thể hơn một số người khác, và với số người khác đó cũng được cái kết quả giảng sanh, vậy thì chắc chắn bảo đảm ta sẽ có cái giảng sanh thứ bậc hơn người đó. Cái điều này làm cho chúng ta phá trừ cái điều nghi đó đi, để mà chúng ta có cái niềm tin vững chắc và chúng ta có cái sự tha thiết, không còn phân vân ngờ vực gì nữa. Để phá cái điều nghi thứ hai, tức là ta nghi rằng cái bản nguyện ta chưa xong, ta chưa thành tựu viên mãn, và tham sân si ta chưa dứt trừ, thì như vậy đó có thể chúng ta sẽ không có được giảng sanh. Và do cái sự nghi ngại này, có thể đây là một trở ngại để chúng ta không có niệm Phật được duy nhất. Thì để phá cái điều nghi rằng tham sân si chưa dứt thì không được giảng sanh, cái điều này để chúng ta có thể vượt qua cái sự nghi ngờ phân vân này. Thì đối với tất cả các môn pháp môn khác thì người ta nói điều đó rất đúng. Nếu chỉ còn tất cả một cái pháp môn tự lực nào khác, chỉ còn một chút xíu tham sân si thôi, bằng tơ hào thôi, bằng hết sức là nhỏ nhiệm thôi, bằng hột cát thôi, mà tham sân si mà chúng ta vẫn còn chưa chấm dứt á, thì chúng ta vẫn không thể nào giải thoát khỏi sinh tử được đâu. Đó là nói về các pháp môn chuyên về tự lực. Riêng đối với pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, pháp môn này gọi là tự lực nương tha lực. Cho nên pháp môn này gọi là cái pháp môn đới nghiệp giảng sanh. Đới có nghĩa là mang nghiệp để mà có thể giảng sanh về cái cõi cực lạc. Trong kinh Ma Tiên Kỳ Thiêu, Tỳ Kheo có một cái thí dụ như thế này. Giả sử như có một cái hạt cát, mà dù cho một hạt cát nhỏ đi nữa cũng bỏ xuống nước thì nó bị chìm đi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà có một hòn đá to hơn, nếu được chiếc thuyền chở đi thì có thể mang đi nơi này nơi khác, hay là có thể di chuyển từ bờ này qua bờ kia. Thì cũng như vậy đó, nếu mà chúng ta tu theo các pháp môn tự lực mà không có nương nhờ vào sức Phật, thì dù cho chúng ta có cố gắng chế ngự, chúng ta có cố gắng đoạn diệt cái nghiệp tham sân si chúng ta, cho đến lúc lâm chung cái nghiệp đó chỉ còn nhỏ bằng một hạt cát thôi, thì với cái sự tự lực của mình đó thì chúng ta cũng không thể vượt qua khỏi biển sanh tử, vì hạt cát đó khi mà nó rơi xuống nước thì nó cũng bị chìm đắm thôi. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật, cầu tha lực, hết sức tự lực để mà nương với tha lực của Đức Phật, thì chúng ta có được cái phương tiện, tức là thuyền từ của Đức Phật sẽ sẵn sàng để mà tiếp dẫn chúng ta về bên cái bờ kia cực lạc. Do đó, khi mà chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nỗ lực để mà khắc trừ tham sân si, nỗ lực để mà đoạn tận tham sân si. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, chúng ta không thể nào trong một đời tu hành của mình mà chúng ta có thể chấm dứt một cách hoàn toàn tham sân si, quân tập trong vô lượng kiếp được. Do đó, với cái nỗ lực như vậy đó, thì dù cho đến lúc lâm chung chúng ta, cái nghiệp tham sân si còn chừng bằng một tảng đá. Ở đây chúng ta phải biết rằng chúng ta phải cố gắng thanh lọc tham sân si, để cái tảng đá đó là tảng đá mà ta có thể khuân nổi, ta có thể giác nổi, ta có thể gọi là đới nổi, gọi là đới nghiệp. Chứ nếu mà cái nghiệp đó nó nặng quá, nếu mà có một số người nào hiểu lầm rằng ta có Đức Phật A Di Đà để nương tựa rồi, bây giờ ta chỉ buông thả theo đời, buông thả theo những cái hạnh phúc thế gian, buông thả để mà nó tăng trưởng những cái tham lam, những hờn giận si mê của mình, thì như vậy đó, đến lúc lâm chung ta chỉ cần niệm Phật thì ta được tiếp dẫn thôi. Những người như vậy đó, họ hiểu lầm ỷ lại, để rồi đến lúc lâm chung với cái nghiệp quá nặng đó, họ không thể mang để mà lên thiền từ được. Tôi nói cái hình ảnh đó để cho quý Phật tử dễ thấy, chứ thật sự đó không phải là nặng quá chúng ta mang không nổi, mà chính cái sức nặng của tham sân si vậy đó, nó trì, nó kéo, nó ràng, nó buộc chúng ta, làm cho chúng ta không thể chấp nhận thiền từ của Đức Phật để bước lên. Và chính cái đó là cái sự trở ngại. Do nên chúng ta biết rằng có thiền từ của Đức Phật đến, mà chúng ta cũng phải nỗ lực để mà chúng ta diệt trừ tham sân si, cho còn cái lượng rất là yếu ớt nhỏ nhoi, thì như vậy đó mới đảm bảo không trở ngại cho chúng ta khi thiền từ Đức Phật cập bến. Và như vậy đó, thì để mà hóa giải cái điều nghi thứ hai, tức là cái điều nghi mà chúng ta có cái nghiệp tham sân si chưa dứt thì chưa được giảng sanh, thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu biết pháp môn tịnh độ là cái pháp môn đới nghiệp giảng sanh, tức là chúng ta có thể còn mang cái số lượng nghiệp tham sân si chúng ta về khỏi cực lạc để tiếp tục tu hành. Còn cái điều nghi trong cái phần điều nghi thứ hai này, tức là có những bản nguyện mà chúng ta chưa thành tựu. Bản nguyện này thì chia làm hai phần, cái bản nguyện về cái người xuất gia và bản nguyện của người tại gia. Bản nguyện của người xuất gia tức là nếu mà ta có một cái công cuộc Phật sự gì đó mà chưa thành tựu, chẳng hạn như ta phát tâm cất một cái chùa chiền đạo tràng nào đó, hay là tu sửa gì đó mà chưa có hoàn thành, hoặc là ta có cái công cuộc đang dịch kinh nào đó mà chưa có hoàn thành cái bộ kinh đó, hoặc là ta có cái tâm nguyện là tụng bao nhiêu cái bộ kinh, hoặc là ta niệm bao nhiêu triệu, bao nhiêu muôn câu niệm Phật mà chưa xong. Và bây giờ thì cái giờ phút vô thường đã đến, thì ta phải biết rằng á, cái giờ phút vô thường đến đó, tức là cái dịp ta được giảng sanh về Tây Phương, ta phải nỗ lực để niệm Phật chỉ mong cầu về Tây Phương thôi, chứ không có mong cầu hoàn thành cái bản nguyện gì hết. Vì sao? Vì khi mà ta được giảng sanh về Tây Phương á, thì ta thành tựu tất cả những cái phương tiện tu tập để mà hướng tới sự giải thoát, thì như vậy cái công đức của ta nó sẽ bao trùm, nó sẽ rộng lớn vô biên hơn là những cái bản nguyện mà trong hiện đời chúng ta phát. Như vậy một khi mà về được cực lạc rồi thì công đức nào chúng ta cũng thành tựu được, chứ huống gì những cái công đức nhỏ mọn ở trong cái bản nguyện của chúng ta trong đời. Do đó không vì cái sự mà chưa chu toàn bản nguyện đó mà ta cảm thấy trở ngại, mà ta chỉ cần một lòng chuyên nhất hướng về sự giảng sanh mà thôi. Khi giảng sanh xong rồi ta có thể hoàn mãn tất cả những công hạnh, có cái công đức thù thắng khác, chứ huống chi nói đến những cái bản nguyện trong một đời của chúng ta. Thì cái điều này để cho chúng ta không còn phân vân nữa, để chúng ta nỗ lực để niệm Phật trong lúc lâm chung mà không có bị cái sự nghi ngờ đó làm trở ngại. Cái điều nghi thứ ba, tức là ta nghi rằng ta niệm Phật thì Phật không có tới rước. Thì cái điều này có thể là một cái điều phân vân ngờ vực để mà chúng ta không có nỗ lực chuyên thiết trong cái niệm của chúng ta. Thì ở đây á, chúng ta phải căn cứ vào văn kinh Đức Phật có dạy là Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, mà trong đó có cái nguyện là thứ 18, tức là những cái chúng sanh nào ở trong mười phương á, mà muốn về cõi nước của Ngài, hết lòng tin ưa xin danh hiệu của Ngài cho đến 10 niệm, nếu mà Ngài không có hiện thân tiếp dẫn thì Ngài nguyện không có ở ngôi chính giác, tức là không có thành Phật. Đó là cái nguyện của Ngài khi mà Ngài tu hành Bồ Tát Đạo để hướng tới Phật quả. Và như vậy thì khi chúng ta biết được cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta biết qua cái sự giới thiệu của Đức Phật A Thích Ca, thì ta biết rằng Đức Phật A Di Đà không phải là một cái sự nguyện suông, mà những cái nguyện của Ngài đã thành tựu rồi. Do đó khi mà chúng ta tha thiết, chúng ta niệm danh hiệu của Ngài cho đến 10 niệm, hay tối thiểu là nhất niệm tối hậu, tức là một niệm sau cùng trong lúc lâm chung, thì ta cũng được cảm thông để mà Đức Phật tới tiếp dẫn mình. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải chu toàn được 10 niệm đó. Mà muốn chu toàn được 10 niệm đó thì chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ, để cái lúc lâm chung ta không bị một cái tạp niệm nào trở ngại. Và chỉ cần ta thành tựu 10 niệm đó thôi, thì đó là cái điều kiện mà Đức Phật A Di Đà đã đặt ra chúng ta. Nếu chúng ta chu toàn cái điều kiện đó thì cái phần còn lại đó là bổn phận của Đức Phật A Di Đà, ta dành cho Ngài quyết định thôi. Chứ ta thì ta đã làm xong những cái điều mà Ngài hứa hẹn rồi, thì cái phần còn lại đó ta khỏi phải lo lắng gì hết. Đó là cái phần việc của Ngài. Nếu mà ta có một cái niềm tin tuyệt đối như vậy rồi đi, thì ta không có lo ngại gì cái chuyện Ngài không có hiện thân tiếp dẫn. Và trước đây tôi cũng có nói cái câu chuyện giảng sanh của một cái bà Phật tử, tức là cái bà Dương Thị, ở trong cái phần mà gọi là người niệm Phật phải có cái sự hành trì cho thiết thật. Trong đó có cái câu chuyện gì giảng sanh của bà, khi mà bà bị bệnh nặng, bị bức bách đau khổ mà triền miên nhiều ngày tháng ở trong cơn bệnh khổ như vậy đó. Rồi được có một cái nhân duyên, có một cái nhà sư đi ngang, tức là sư Lữ Đình, biết được cái điều đó cho nên mới khuyên nhắc bà nên phát cái tâm niệm Phật. Thì Đức Phật A Di Đà, tức là một vị đại y dương, Ngài sẽ chữa lành tất cả những cái bệnh của chúng sanh. Khi mà bà niệm một cách tha thiết chí thành đó, thì Ngài sẽ đến đây để mà cứu cho bà khỏi cái bệnh khổ. Bà nghe thì bà phát lòng tin, nhưng mà bà vẫn còn có những cái sự hơi không chân ngờ vực. Cho nên bà hỏi gạn là, bà hỏi, nhưng mà có chắc chắn là Đức Phật đến hay không? Thì sư Lữ Đình mới trả lời một cái câu này để khẳng định niềm tin cho bà, nói rằng chắc chắn Đức Phật sẽ đến, chỉ sợ bà niệm không tha thiết mà thôi. Như vậy để phá trừ cái điều nghi thứ ba này đó, là chúng ta chỉ sợ chúng ta niệm không tha thiết thôi, chứ chúng ta không sợ rằng Đức Phật sẽ không đến. Vậy thì cái phần niệm tha thiết là chúng ta, cái bổn phần chúng ta phải chu toàn, thì chắc chắn rằng Đức Phật sẽ đến. Thì đó là cái những cái sự quán xét để chúng ta giải trừ ba cái điều nghi. Bây giờ đến bốn cửa ải. Cái cửa ải thứ nhất là sao? Cửa ải thứ nhất là chúng ta do vì bệnh khổ mà chúng ta trở lại không có tin cái sự linh nghiệm của Phật Pháp, rồi chúng ta đâm ra quỷ bán tam bảo. Bởi vì người ta thấy rằng, ta nghe nói rằng làm lành gặp lành, tu hành thì chắc là được những cái phước lạc an vui, thoát khỏi qua phải những cái hoạn nạn, ốm đau, nguy hiểm, khổ sở. Nhưng mà bây giờ thì đến lúc lâm chung ta gặp những cái hoàn cảnh khổ đau bức bách ta, thì lúc bây giờ ta nghĩ rằng chắc niệm Phật gì nó không linh. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta biết về cái luật nhân quả và quán xét về cái nghiệp của chúng sanh đó, thì chúng ta phải hiểu biết rằng cái luật nhân quả nó không là ba đời. Cho nên do vì những cái công phu tu tập đó, có thể do vì những cái công đức lành chúng ta tu tập trong đời này để hướng về sự giải thoát đó, thì chúng ta có thể chuyển những cái trọng báo, những cái hậu báo trọng báo thành hiện báo khinh báo. Hậu báo tức là những quả báo về sau, trọng báo tức là những quả báo nặng nề, trở thành hiện báo tức là quả báo trong hiện tại, và khinh báo tức là cái quả báo nhẹ nhàng. Cho nên có thể đó, vì nếu mà chúng ta không có giải thoát á, không có hướng mạnh mẽ về sự giải thoát á, thì không có tạo ra những cái công đức lành để hóa giải những cái nghiệp trong quá khứ, và như vậy đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ gặp những cái hoàn cảnh khổ đau hơn, những cái sự đọa lạc nó nặng nề hơn. Nhưng mà hiện tại do gì chúng ta phát tâm hướng về sự giải thoát mạnh mẽ do công đức đó, mà những cái nghiệp bất lành có thể thể hiện cái quả trong tương lai nặng nề, những cái quả đó nó sẽ thể hiện ngay trong hiện tại, nghĩa là nó dời lại để nó thể hiện sớm hơn ngay trong hiện tại bằng những cái quả nhẹ nhàng thôi. Thay vì chúng ta có những cái nghiệp phải đọa địa ngục vào trong những cái đời sau, nhưng mà bây giờ những cái nghiệp địa ngục đó nó biến thành những cái nghiệp mà ta bị đau khổ, ta bị bệnh hoạn một thời gian, thì cái nghiệp đó nó tiêu tán đi nhờ cái công đức quá giải do cái sự tu tập của chúng ta. Do vậy khi mà chúng ta có cái niềm tin đến cái sự tu hành của mình, niềm tin với cái luật nhân quả và những lời Phật dạy, thì dù cho chúng ta gặp bệnh khổ, chúng ta cũng quán xét nhờ ta tu tập mới bị những cái bệnh như thế này. Nói vậy quý Phật tử nghe nó hơi nghịch đời không? Nhờ tu tập mới gặp những bệnh khổ như vậy. Chứ bởi vì nếu mà không tu tập thì sao? Có thể chúng ta không có gặp cái bệnh khổ trong hiện tại, nhưng mà nghiệp địa ngục sẽ chờ đợi trong tương lai chúng ta. Cho nên trong kinh Kim Cang cũng vậy, Đức Phật nói rằng cái người nào mà trì tụng kinh Kim Cang này đó thì công đức phước báo vô cùng không thể nghĩ bàn. Nhưng mà nếu mà người nào mà chuyên trì tụng kinh Kim Cang hoặc là kinh Pháp Hoa đó, thì do cái công đức này mà cái người đó gặp những cái hoàn cảnh người khác chê bai, người khác khinh thường, người khác coi rẻ, thì phải biết rằng cái người tụng kinh đó đáng lẽ phải bị cái nghiệp địa ngục về sau. Nhưng mà nhờ công đức trì kinh như vậy cho nên cái nghiệp địa ngục đó nó quá giải đi, chỉ bị người ta khinh thường, người ta chê bai, người ta quỷ bán chút ít thôi thì nó hết cái nghiệp địa ngục đó. Thì như vậy cái người nó giống như một cái thí dụ mà chúng ta thấy rõ nét này. Thí dụ như có một cái viên tướng đó phạm một cái tội rất là nặng, ở trong cái triều thần của người ta đó, người ta đã quyết định rằng ông này đó là phải xử trảm thôi, phải đem ra pháp trường thôi. Nhưng mà bởi vì trước khi đem ra pháp trường, trước khi cái án nó thi hành, thì may mắn cái ông viên tướng này ông lập được một cái chiến công ở ngoài trận mạc có lợi cho nước nhà, cho nên
đã được tha bổng. Như vậy thì cái người tu tịnh độ chúng ta, dù cho lúc lâm chung mà chúng ta gặp cái bệnh khổ á, chúng ta vẫn vững niềm tin rằng nhờ công đức niệm Phật mà những cái nghiệp nặng nề chúng ta chuyển thành bệnh khổ. Cho nên ta quan hỷ, ta phấn khởi để mà ta tham nhẫn chịu đựng cái bệnh khổ đó. Ta biết rằng chỉ chịu đựng một thời gian ngắn thì ta sẽ được giải thoát an vui về cõi cực lạc. Thành ra chúng ta sẽ không có một cái sự chuyển tâm để mà trở nên quỷ bán tam bảo, tạo thêm những cái tội trọng để pha đọa về sau. Đó là phá cửa ải thứ nhất. Về cái cửa ải thứ hai và thứ ba, tức là do gì chúng ta mong cầu sự sống, mong cầu sự lành bệnh, mà có thể là chúng ta tạo ra những cái ác nghiệp, như là chúng ta sát sanh cúng tế, hoặc là chúng ta dùng thuốc rượu, hoặc là có những cái huyết nhục, đồ huyết nhục. Thì ở đây đó, chúng ta trở lại cái tâm trạng của cái người đón xe khuya mà tôi vừa trình bày, tức là ta phải chuẩn bị rằng khi bệnh khổ là ta chỉ chuẩn bị cái sự ra đi, như vậy thật sự mới là cái chuyện quan tâm đến con đường. Đảm bảo được sự giải thoát. Chứ không phải rằng ta bệnh hoạn là ta mong cho được mạnh lành, rồi để mà ta phải cúng tế bằng cách sát sanh để cho mong cho được qua khỏi cơn bệnh. Thì trong cái kinh phân biệt nghiệp báo, Đức Phật dạy một thanh niên Bà La Môn tên là Supa Todaya Vitta. Người thanh niên đó thắc mắc tại sao trên đời có những cái kẻ cao sang, người thì bần tiện, có những cái kẻ thù thắng, ưu thắng, kẻ thì hạ điệp, có sự phân chia với nhau. Thì Đức Phật nói rằng, Đức Phật trả lời cho thanh niên đó rằng, do gì chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là thai tạng và nghiệp là quyến thuộc của chúng sanh. Và Đức Phật giảng giải rõ ra rằng, sở dĩ mà có ở trên đời có những cái người mà có mạng sống ngắn, có người còn lại này Bà La Môn, nếu có những người nào sống trên đời từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, tức là biết hổ thẹn xấu hổ với những nghiệp ác của mình, và có lòng từ mẫn để mà thương xót đến cái hạnh phúc của chúng sanh, những loài hữu tình, thì những người đó sau khi đăng hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi trời để hưởng phước lạc an vui ở cõi trời. Nhưng mà nếu mà người đó chưa được đủ cái sức phước báo để mà sanh lên cõi trời, mà sanh làm người đó, thì nơi nào người đó sanh ra, người đó sẽ được mạng sống dài. Vậy thì con đường đưa đến trường thọ là gì? Đó là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, có lòng tàm quý và có lòng từ mẫn để mà thương xót đến những cái sự an toàn của những loài hữu tình. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái mạng sống ngắn hay dài của chúng ta đó là tùy theo nghiệp sát của chúng ta có nặng nề hay không. Và thêm nữa, Đức Phật dạy cũng do cái nghiệp báo có cái sự tương quan về nhân quả. Mà nếu mà có người đàn ông nào, người đàn bà nào trên đời mà tâm hay có những cái điều muốn làm thương tổn đến, làm não hại đến tất cả những loài chúng sanh, hoặc là bằng bàn tay, hoặc là bằng cục đất, hoặc là bằng cây gậy, hoặc là bằng con dao, làm tổn hại, làm não hại đến những chúng sanh, tổn thương cho chúng sanh, thì những người đó sau khi tăng hoại mạng chung sẽ đọa vào trong những cảnh giới xấu, những cái cảnh giới dữ, đọa xứ địa ngục. Nhưng may mắn nếu người này được sanh lên cõi người, thì nơi nào người đó được sanh ra thì người đó bị bệnh hoạn triền miên nó chi phối, hết cái đau này tới đau khác. Thì như vậy con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn là gì? Đó là tâm chuyên não hại chúng sanh, hoặc là bằng cục đất, bằng bàn tay, bằng cây gậy, bằng con dao. Ngược lại, nếu mà những người nào sống trên đời này không có cái tâm như vậy, tức là từ bỏ những cái sự làm tổn thương đến chúng sanh, thì những người không có cái tâm não hại chúng sanh như vậy đó, sau khi thông hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi trời. Nhưng nếu mà nơi nào người đó sanh lên cõi người thì người đó sẽ khỏe mạnh, cường tráng, ít bệnh hoạn. Vậy thì con đường đưa đến ít bệnh hoạn là không có tâm làm não hại chúng sanh. Ở đây chúng ta thấy thường thường có những sự não hại chúng sanh đó, thí dụ như các trẻ em, các cái người mà không có, các mấy đứa trẻ nhỏ nó không có trí đó, thường thường nó có những cái trò chơi mà nó hay làm não hại đến chúng sanh. Như ở đây thường thường của sư có những cái ổ ong đồ vẽ lớn mà đóng ở trên cây, hoặc là những cây bồ đề, hoặc là trước đây trên cái cây xoài, thì các đứa nhỏ nó hay vui chơi đùa nghịch. Cái này chỉ là một sự đùa nghịch đó thôi, nó lấy đá phun á, nó bắn lên cái ổ ong cho ổ ong nó bay ra, vậy đó là nó chơi, nó vui thích gì những cái chuyện đó. Thì đó là những cái việc làm não hại chúng sanh. Hay là thường thường á, ở đây có những cái mương nước, rồi ở dưới đó có những con cá tơ lòi, nó thường ở nhảy lên bờ. Mấy đứa trẻ nó không phải nó cần gì cái chuyện ăn uống, mà nó chỉ lấy đá nó bắn để nó làm bia nó chơi vậy. Đó là cái tâm hay làm não hại chúng sanh, hay làm tổn thương chúng sanh. Thì cái nhân đó sẽ đưa đến cái gì? Đưa đến là nhiều bệnh hoạn, sẽ rất nhiều bệnh hoạn chờ đợi cái nhân như vậy. Cái điều đó nó không phải chỉ ở các trẻ nít không đâu, mà người lớn cũng vậy, nó coi chừng chúng ta cũng ít nhiều có cái tâm như vậy. Mà thường thường á, tâm chúng ta nói chung á, chúng ta thấy cái gì mà, nhất là những cái người mà có hay có ưa thích thích thú xem đá gà, xem đá cá, tức là muốn thấy chúng sanh sát phạt có nhau, chúng sanh đổ máu thì mình vui trong những cái trò vui như vậy. Mà những cái trò vui như vậy tức là có cái tâm hay muốn làm tổn thương chúng sanh và vui thích gì cái sự tổn thương của chúng sanh đó để thỏa mãn những cái hiếu kỳ của mình, những cái sự thỏa thích riêng tư của mình, thì những cái tâm đó là những cái tâm chắc chắn là đưa đến cái kết quả là nhiều bệnh hoạn. Rồi bây giờ trở lại cái cửa ải mà chúng ta phải vượt qua, tức là cửa ải thứ hai và thứ ba đây, tức là do vì bệnh khổ nhiều, chúng ta muốn cho mau mạnh lành, chúng ta sát sanh để mà cúng tế. Và trong khi đó là nếu mà chúng ta tin nhận giáo lý của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật, thì biết rằng chúng ta mạng sống dài hay ngắn là do cái nghiệp sát nặng hay không. Mà bây giờ chúng ta sát sanh để là chúng ta mong muốn chúng ta sống lâu hơn, tức là qua cơn bệnh này, tức là chúng ta được mạnh lành, chúng ta sống lâu hơn. Mà chúng ta mong muốn sống lâu hơn bằng cách chúng ta sát sanh thì cũng thế. Cái việc này làm cho tôi nghĩ giống như là chúng ta mong muốn cho chúng ta được giải khát, mà chúng ta mong muốn rằng tôi mong rằng tôi uống một ly nước muối này rồi chúng tôi sẽ hết khát, tôi sẽ giải được cái khát. Chúng ta mong muốn một đường mà chúng ta thực hiện cái điều mong muốn đó bằng một cái phương pháp trái ngược lại, nó đưa đến một cái kết quả trái ngược. Như vậy chắc chắn không thể nào chúng ta thành đạt được cái điều mong muốn đó. Chúng ta mong muốn sống lâu, đáng lẽ chúng ta phải làm sao giảm nghiệp sát. Mà bây giờ ngược lại, ta mong muốn sống lâu, mong muốn mạnh khỏe, mong muốn qua cơn bệnh, mà ta lại sát sanh để mà cúng tế. Như vậy tức là ta tạo thêm nghiệp sát, tức là ta thu ngắn cái phước báo về tuổi thọ của chúng ta. Cho nên cái điều đó, nếu mà Phật tử chúng ta tin nhận theo những cái lời dạy của Đức Phật về nhân quả, thì chúng ta sẽ tránh không có làm những cái điều gì trái ngược để mà mong cầu một cái kết quả ngược lại. Về cái việc dùng thuốc để mà duy trì, để mà được mạnh lành, thì cái điều đó chúng ta cũng quán xét như là cái vấn đề người ta đón xe khuya đó, để mà chúng ta thấy chúng ta có thể vượt qua điều đó. Ta coi rằng mỗi lần ta bệnh đó là một cái chuyến chúng ta có thể được giảng sanh, có thể được giải thoát, có thể đạt được hạnh phúc chân thật. Như vậy thì ta phải phấn khởi, chứ không phải ta né tránh điều đó. Đến cái cửa ải cuối cùng, tức là cái cửa ải thứ tư, tức là ta do vì những cái sự luyến ái thế gian, những cái sự tham đắm thế gian, nếu mà ta không chuẩn bị để mà cởi mở trước những cái sự trói buộc đó, thì có thể đó là những cái trở ngại rất là quan trọng trong lúc lâm chung của chúng ta. Những sự ràng buộc thế gian của chúng ta đại khái thì có những cái phần như thế này. Chúng ta thường thường quyến luyến cái gì? Trước hết chúng ta thấy đó là quyến luyến về tài sản của cải sự nghiệp thế gian, đó là cái điều quyến luyến trước hết. Cái điều quyến luyến đó nhẹ nhàng hơn hết. Có rất nhiều Phật tử trong chúng ta ở đây hiện tại có thể vượt qua những cái sự buộc ràng đó. Cái sự buộc ràng thứ hai quan trọng hơn, tức là những cái sự quyến luyến về quyến thuộc của chúng ta. Tài sản chúng ta có thể bỏ được, nhưng mà những cái tình cảm, những cái sự quyến luyến của cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng với nhau, chúng ta khó mà có thể cắt rời trong giờ phút lâm chung, nếu chúng ta không có chuẩn bị tâm tư. Cái điều mà ràng buộc chúng ta thứ ba nữa, hơi khó khăn, hơi chặt chẽ hơn hai cái điều trên, đó là cái sự quyến luyến đối với xác thân của chúng ta. Bởi vì trên đời của chúng ta đó, dù cho hiện tại chúng ta bỏ quên xác thân chúng ta đi, nhưng mà khi mà phải đánh đổi, khi mà phải chọn lựa, thì ta có thể bỏ tất cả của cải, ta bỏ tất cả những người thân quyến, mà chỉ nghĩ đến bản thân của mình là quan trọng nhất thôi. Như vậy thì từ nhẹ tới nặng, từ cạn tới sâu. Bây giờ ta phải quán xét lần lần, chuẩn bị tinh thần để vượt qua trước những cái sự ràng buộc đó. Tức là bây giờ nếu mà ta thấy rằng những cái sự ràng buộc về của cải sự nghiệp chúng ta còn chặt chẽ quá, thì coi chừng những sự ràng buộc về sau nó lại khó dứt khoát hơn nữa, khó cắt đứt hơn nữa. Do đó ngay bây giờ chúng ta phải làm sao quán xét để mà chúng ta tháo mở, lơi lỏng lần đi những cái sự trói cột của những cái phần của thế gian như vậy. Tức là đầu tiên chúng ta phải quán xét rằng những cái tài sản thế gian chỉ làm cái phương tiện tạm thời để chúng ta sống do phước báo của mình mà thôi. Nếu chúng ta mãn phước rồi thì cái đó không còn nằm trong phạm vi sử dụng của chúng ta nữa. Trước khi ta làm chủ nó thì nó sẽ có vô số chủ, và sau khi ta làm chủ nó, tức là nó rời khỏi tay ta, thì nó cũng đến tay vô số chủ nó nữa. Như vậy thì ta chỉ làm chủ nó trong tạm thời thôi, đừng vì quá quyến luyến nó mà trở thành một sự trở ngại trong cái sự ra đi của mình. Hơn nữa, nếu mà ta là người trí đó, ta mong muốn rằng ta làm chủ được, ta sử dụng tài sản của ta, thì thường thường á, cái chết đối với chúng ta giống như là chúng ta ra đi một thân một mình, mà tất cả những tài sản, những nhà cửa, những cái quyến thuộc đều ở lại. Thì cái điều này tôi thấy nó giống như cái thí dụ như là ta bị nhà cháy vậy. Khi ta bị nhà cháy mà tất cả những quyến thuộc của ta, những tài sản của ta đều nằm ở trong cái lửa đỏ, ta chỉ thoát thân ra một mình thôi. thì lúc bây giờ ta sẽ có một cái tâm trạng mất mát một cách hoàn toàn. Thì cái người trong lúc lâm chung mà bước sang cảnh giới khác cũng có cái tâm trạng đó. Nghĩa là tất cả những cái của cải, những quyến thuộc của chúng ta đều ở lại trên dương thế. Còn ta thì ta từ biệt dương trần, ta từ biệt thế gian. Thì khi ta ra đi như vậy đó, ta cũng có cái cảm giác giống hệt như một cái người bị nhà cháy một cách trọn vẹn. Thân bằng quyến thuộc thì cháy hết trong đám lửa, nhà cửa rồi cháy hết. Như vậy thì bây giờ để mà tránh cái trạng thái mà ta bị có một cái sự mất mát một cách toàn diện như vậy, thì ta phải làm sao? Ta phải chuẩn bị đem ra khỏi đám lửa trước khi nó phát quả. Bây giờ đem ra bằng cách nào? Nói về của cải thì ta phải đem ra bằng cách nào đây? Thì thường thường các vị cổ đức dạy rằng khi chúng ta hiện đời còn đang sống, ta dùng những cái của cải tài sản chúng ta tạo tác những công đức phước lành, thì đó là ta sử dụng do cái quyết tâm chúng ta hướng về điều thiện. Thì những cái phần sử dụng đó, tức là ta tạo ra, ta đem cái của cải tài sản để ta đánh đổi lấy những cái công đức phước lành. Và chính cái công đức phước lành đây là những cái nghiệp lành mà nó sẽ là quyến thuộc chúng ta, theo chúng ta từ đời này qua đời khác. Do đó khi mà ta làm được bao nhiêu công đức lành đó, thì đó là cái vốn liếng mà ta mang theo bấy nhiêu. Do đó nếu mà đem ra khỏi, muốn đem của cải ra khỏi cái kho nhà cháy đó, thì ta phải đem trước khi nó cháy, tức là trước khi ta chết mới được. Nghĩa là trong lúc ta sanh tiền, ta sống, ta phải dùng tất cả của cải tài sản, ta tạo tác tất cả những công đức phước lành. Thì cái đó chính là ta đã mang của cải tài sản ra khỏi cái ngôi nhà mà chắc chắn một ngày nào đó nó phải cháy. Đó là cái lúc mà ta lâm chung, tức là nó phát quả trong lúc đó. Rồi nói về cái chuyện mà quyến thuộc của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn cho quyến thuộc ta đừng có cháy nữa thì phải sao? Ta phải đem quyến thuộc ta ra trước khi nó phát quả. Nghĩa là sao? Nghĩa là ta trong lúc bình thời phải khuyên nhắc quyến thuộc của mình phát tâm niệm Phật, phát tâm hướng về sự giải thoát, để những người đó khi mà có cái quyết tâm hướng về con đường giảng sanh giải thoát, thì những người đó tức là đã ra khỏi ngôi nhà lửa của tam giới rồi đó. Thì những người đó là những người bước ra. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ chỉ bước ra một mình, mà những người đó bị kẹt lại trong cái ngôi nhà lửa của tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì muốn cho quyến thuộc ta bình an, muốn cho vẹn toàn, bảo toàn quyến thuộc của mình, thì mình cũng phải khuyên nhắc để cho quyến thuộc của mình cũng phát tâm hướng về sự niệm Phật cầu giảng sanh nữa. Và khi mà lúc lâm chung đó, khi mà ta thấy rằng ta ra đi mà quyến thuộc ta còn ở lại, nhiều khi ta có những cái phân dân là cha mẹ già yếu không ai phụng dưỡng, hoặc là vợ con thơ dại không có chỗ tựa nương. Trong những trường hợp đó khó mà chúng ta có thể ra đi trong tâm trạng an lành, thì điều này ta có thể quán xét để mà ta có thể bình an được. Vì chúng ta biết rằng mỗi chúng sanh đều có tự nghiệp của mình, có một cái nghiệp riêng. Chúng ta không thể nào mà chúng ta sửa đổi những cái nghiệp của những người thân của chúng ta, dù đó là những người thân nhất. Thì ngay cả Đức Phật với trí tuệ, với đức độ gương lành và với có những cái thần thông phước báo vô lượng, thì Đức Phật cũng không thể nào quá giải hay là có thể chuyển đổi những cái nghiệp đã gọi là định nghiệp của chúng sanh. Dù cho những chúng sanh đó là những người thân nhất của Đức Phật, Đức Phật cũng không chuyển đổi được. Đó là trong trường hợp mà Đức Phật cũng không thể cứu độ được dòng họ Thích trong một cái trận chiến tranh tiêu diệt của Vua Lưu Ly. Thì như vậy chúng ta biết rằng mỗi chúng sanh đều có tự tạo cho mình một cái nghiệp, và những hạnh phúc hay là đau khổ, tức là những cái khổ vui ở trên đời của chúng sanh đó đều do chúng sanh đó tạo ra mà thôi. Giả sử có một sự có mặt của chúng ta trên thế gian này, thì dĩ nhiên có một cái ảnh hưởng làm cho chúng sanh đó có thể hạnh phúc thêm một chút hoặc có thể đau khổ đi một chút, thì cái đó là do cái tác dụng của cộng nghiệp, tức là một cái duyên góp vào để có thể thay đổi chút ít về những cái khổ vui của một chúng sanh nào khác. Nhưng ta biết rằng cái nhân chánh yếu quan trọng thì cũng do chính cái tác nhân đó mà tạo ra thôi. Nghĩa là những người thân chúng ta hoặc cha mẹ hoặc vợ con chúng ta có những cái khổ vui gì đó là do chính họ tạo những nghiệp trong nhiều đời kiếp. Mà cái phần mà hỗ trợ của chúng ta, cái phần mà phụng sự của chúng ta, cái phần mà ta mong muốn cho họ được an lành do chúng ta mang lại, thì phần đó chỉ là một cái duyên nhỏ thôi, góp phần vào, chứ không phải là một cái nhân chánh. Mà nhân chánh là chính họ tạo ra những khổ vui cho họ. Hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự có mặt chúng ta còn lại trên thế gian này không có quá ảnh hưởng một cách mật thiết đối với những cái hạnh phúc hay là những cái khổ đau của người thân của mình. Và như vậy thì ta khi đó chúng ta biết rằng dù cho chúng ta có mong muốn ở lại cũng không thể được, vì cái thọ mạng ta đã hết rồi. Cho nên cái người trí thì phải biết mà chuyển những cái tình thương như vậy, những cái sự lo lắng như vậy, ta chuyển bằng một cái phương tiện, bằng trí tuệ, bằng cách rằng thay vì chúng ta bám víu ở lại, chúng ta ở lại chúng ta phụng dưỡng về phương diện vật chất để tạo hạnh phúc cho những người thân, thì ta biết rằng hạnh phúc vật chất chỉ có giá trị rất là ít ai, rất là tương đối. Cái giá trị của hạnh phúc này không có thấm vào đâu, không có đáng kể vào đâu so với hạnh phúc về tinh thần, hạnh phúc chân thật, hạnh phúc của sự giải thoát. Cho nên càng thương mến những người thân mình chừng nào, càng có cái sự lo lắng cho người thân mình chừng nào, thì chúng ta lại càng
niệm Phật cho nó tinh thần, cho nó chuyên nhất, tha thiết cầu sớm giảng sanh về cõi cực lạc. Để chi? Để có cái phương tiện trở lại hóa độ tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, với cái phương tiện đó, chúng ta còn có thể hỗ trợ cho đa sanh phụ mẫu, tức là cha mẹ nhiều đời được giải thoát. Trong số đó huống gì có cha mẹ một đời. Ta còn có thể làm cho tất cả những chúng sanh hữu duyên được hạnh phúc giải thoát, huống chi là những người thân của chúng ta. Đó là những chúng sanh chỉ có duyên ta trong một đời sống gần gũi nhất. Như vậy thì cái việc mà chúng ta giảng sanh về cực lạc đó, nó đã thành tựu được tất cả những cái lòng lo lắng, tất cả những cái sự mưu cầu hạnh phúc của người thân của mình, chứ không phải cái sự ở lại chúng ta làm cho hạnh phúc nó được tốt đẹp đâu. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì càng thương mến, càng lo lắng chừng nào, ta càng niệm Phật cho chuyên nhất chừng nấy, thì đó là ta vượt qua được những cái trở ngại trong cái lúc lâm chung. Cái phần thứ ba, tức là những cái sự quyến luyến đối với bản thân của mình. Nhiều khi chúng ta chưa biết cái chết sẽ ra như thế nào, rồi chúng ta sợ hãi, chúng ta bám víu vào cuộc sống. Và như vậy thì đó là trở ngại cho cái sự giảng sanh của chúng ta. Chúng ta thường tâm niệm trong cái sự tu hành chúng ta trong ngày thường, ta biết rằng từ bỏ cõi này, chúng ta sẽ được hưởng an vui cõi cực lạc. Cho nên với cái niềm tin phấn khởi đó, chúng ta từ bỏ cái thân hiện đang đau bệnh, hiện đang nhức nhối, giống như một người cởi bỏ chiếc áo rách rưới và dơ bẩn, để mà ta nhận một cái thân mới, tức là thân ở liên hoa, cái thân trong sạch, thân tinh khiết, thân được hạnh phúc, thì giống như là người cởi bỏ chiếc áo rách để mà nhận một cái chiếc áo mới đẹp và trân quý hơn. Và như vậy thì cái tâm trạng đó, nếu mà chúng ta thường hay chuẩn bị tâm suy nghĩ, thì lúc lâm chung chúng ta sẽ không có một cái nấm níu nào ở lại, vì chính một cái tâm trạng phân vân mà muốn bám víu ở lại làm cho chúng ta trở ngại trong lúc ra đi. Thì đó là những cái điều quán xét để mà chúng ta vượt qua ba điều nghi và bốn cửa ải. Thì trong cái việc mà chúng ta chuẩn bị về tinh thần để được cái sự giảng sanh cho nó an thuận. Đó là tôi trình bày phần thứ nhất, tức là chuẩn bị cho mình là người ra đi. Và đến phần thứ hai, tức là cái sự dự bị của những kẻ ở lại, tức là những người đưa tiễn, tức là những người thân nhân của mình. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có thân nhân, mà thân nhân chúng ta lâm chung sắp sửa qua đời khác, sắp sửa được giảng sanh, thì ta phải chuẩn bị hỗ trợ bằng cách nào? Ta biết rằng ta phải nỗ lực hỗ trợ cho thân nhân chúng ta đúng cách. Vì ta hỗ trợ một cách đúng cách như vậy là tạo điều kiện cho một người được giảng sanh. Một người mà được giảng sanh thành Phật thì vô số chúng sanh được độ thoát. Như vậy thì ta tạo nên một công đức vô lượng cho người mà cũng là cho mình. Dĩ nhiên theo luật nhân quả, ta tạo điều kiện tốt đẹp cho người trong cái sự hỗ trợ, thì trong tương lai ta chắc chắn phải bước qua nhịp cầu của lúc lâm chung. Lúc đó ta sẽ nhận được kết quả là những người khác sẽ hỗ trợ lại cho chúng ta một cách tốt đẹp. Nếu một cách không khéo nào đó, vô tình nào đó, một sự không hiểu biết nào đó, ta gây trở ngại cho người thân của mình, gây trở ngại cho một người sắp sửa được giảng sanh, thì như vậy, với cái nhân như vậy đưa đến kết quả rằng trong tương lai, đến lúc lâm chung của chúng ta cũng bị một người khác gây một cái nhân làm trở ngại con đường giải thoát cho mình. Cho nên điều đó ta cần phải quán xét để mà chúng ta trân trọng đối với cái giờ phút hỗ trợ người khác. Như vậy nếu mà cái người bệnh, khi mà bệnh nặng như vậy, bệnh nhẹ thì có thể dùng thuốc, nhưng mà bệnh nặng thì cái vấn đề dùng thuốc không có quan tâm lắm, không có quan trọng lắm. Vì nếu mà chúng ta một lòng hướng đến sự giảng sanh, thì do chúng ta cái tâm chuyên thành, chúng tâm cái tâm chí thành mà chí thiết để mình niệm Phật như vậy đó, do cái tâm không sợ hãi, cái tâm hân hoan phấn khởi hướng về cõi cực lạc. Nếu mà cái nghiệp của chúng ta, cái thọ mạng của chúng ta chưa chấm dứt á, thì tuy ta cầu giảng sanh, nhưng mà do vì cái tâm chuyên thành như vậy đó mà chúng ta niệm Phật có cái công đức, cho nên cái công đức nó sẽ hóa giải những cái nghiệp khổ cho mình, do đó mà bệnh nó mau lành, mau chóng lành, chúng ta qua khỏi. Tuy không cầu lành bệnh, nhưng vì cái tâm niệm Phật chuyên thiết có công đức làm hóa giải những cái nghiệp bất lành trong quá khứ, do đó mà cái nghiệp dữ, cái nghiệp bệnh hoạn của chúng ta sẽ mau qua khỏi, sẽ chóng qua khỏi, chúng ta sẽ lành mạnh. Như vậy tuy cầu giảng sanh mà sớm mạnh lành. Còn nếu mà trong trường hợp thọ mạng ta chấm dứt, thì do cái tâm chí thành chuyên thiết đó mà ta sẽ được cảm ứng với Đức Phật để được giảng sanh an thuận. Ngược lại, nếu mà ta không có cái tâm chí thành đó, mà trong cái lúc mà ta bệnh hoạn, ta chỉ có cái niệm để cầu cho lành bệnh thôi, lành bệnh thôi, thì trong cái lúc mà do ta mong cầu lành bệnh, cho nên ta sợ hãi là bệnh không lành. Thường thường hãy mong cầu lành bệnh thì ta có cái sợ hãi là bệnh nó không lành. Do cái tâm sợ hãi phân vân như vậy đó, mà nếu thọ mạng đã chấm dứt rồi đó, thì ta không được giảng sanh. Vì sao? Vì ta chỉ chuyên cầu lành bệnh mà không cầu giảng sanh. Còn ngược lại, nếu mà cái thọ mạng ta chưa chấm dứt á, thì tuy khi mà ta cầu lành bệnh như vậy có cái sự sợ hãi, có cái sự trong lòng ta hoang mang, chính cái điều đó nó làm cho tăng trưởng những cái nghiệp bất lành của mình, và do đó là ta bị dây dưa khó mà hết được. Cho nên ta phải biết điều đó để khi mà bệnh hoạn rồi ta chỉ một mực nghĩ tới sự giảng sanh mà thôi. Cho nên tôi trong trường hợp tôi cũng có dặn dò trước những cái người chung quanh có cái trách nhiệm, những cái các vị sư hoặc là những cái người thân mà tôi nghĩ rằng trong lúc lâm chung hay là trong lúc bệnh nặng tôi có thể gặp phải những cái vị đó, thì tôi có trình bày những quan điểm trước là trong những cái lúc đó đừng có cầu an chi, chỉ cầu siêu dùm tôi thôi. Mặc dù tôi còn sống nhưng mà cầu siêu là tốt, bởi vì cái đó thể hiện cái sự mà mình dứt khoát để mình quan hỷ mình ra đi. Nhưng mà cầu siêu mà chưa chết thì vẫn là bình an như thường, chứ không có nghĩa là có nhiều người quan niệm còn sống mà cầu siêu cái gì. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đối với con người tu tịnh nghiệp thì chúng ta phải cầu cái siêu thoát ngay cái lúc ta sống, ta chuẩn bị cái sự siêu thoát ngay lúc sống, ta cầu như vậy đó thì chúng ta mới có cái kết quả chắc chắn đảm bảo. Về cái phần của cái người bệnh lúc mà bệnh nặng á, thì khi mà để chuẩn bị cho cái sự ra đi, thì nếu mà tự cái người bệnh đó còn mạnh khỏe, còn tương đối là khỏe mạnh một chút, còn tỉnh táo một chút, thì tùy theo người đó muốn tắm gội gì thì cũng được, thay y phục gì cũng được, hoặc là có cái sự thay đổi quay nghi, hoặc là có cái di dời cái chỗ nằm, cái đó thì hoàn toàn do cái người bệnh thôi. Đó là cái người bệnh có cái ý muốn như vậy thì những người thân nhân phải tùy thuận để mà lo lắng cho người bệnh. Mà phải biết rằng trong lúc đó đó, người bệnh thường thường rằng cái thân thể nó đau nhức, nó có những cái sự bức bách, cho nên chúng ta phải hết sức trân trọng nhẹ nhàng để làm cho người đó được cái trạng thái thoải mái nhất. Chứ còn nếu không, có thể ta không có chú tâm, ta vì bất cẩn mà có thể làm cho người đó bị đau, bị nhức, rồi sanh ra những cái động niệm, sanh ra những cái sự nó bực phiền, có thể rất là có hại ở trong cái giờ phút lâm chung mà có những cái tâm trạng như vậy. Cho nên nếu mà cái người bệnh mà có thể có cái ý muốn như vậy thì ta phải tùy thuận làm theo. Nhưng mà nếu mà người bệnh trong cái trạng thái hôn mê hay là bị ác hẩu đi, thì trong trường hợp đó người thân không nên tự động mà làm, vì tự động mà làm như vậy có thể trái ý cái người bệnh, và như vậy có thể phát sinh những cái động niệm không tốt trong lúc lâm chung. Cái điều này á, hoặc là nếu mà thường thường có tâm niệm rằng mình đến lúc lâm chung mình sẽ nồi chiếc già để mình tịch, nhưng mà nhiều khi lúc lâm chung mình bị đau nhức quá hay là khí lực mình kém suy không thể ngồi chiếc già được, mà gượng ngồi như vậy đó thì nó sanh ra những cái sự đau đớn, có thể làm cho cái niệm mình nó mất quan hỷ đi, nó mất cái bình an thoải mái đi. Thì cái người bệnh phải biết rằng mình có thể nằm cũng không sao, hay là nếu mà trong trường hợp mình nghĩ rằng mình phải nằm nghiêng bên phải mặt hướng về tây thì mới là đúng phép. Nhưng mà nếu bây giờ bên cái hoặc gì đau đớn, hoặc gì nhức nhối gì đó, hoặc là bên hông bên phải mình có những vết thương, vết lở lét gì đó mà mình không nằm được thì cái đó cũng không có miễn cưỡng, có thể nằm ngửa hoặc là nằm xoay mặt về hướng đông, nằm nghiêng về phía bên trái cũng không sao. Đó là cái chuyện người bệnh cần phải biết, và những người thân nhân đó thì cũng phải biết điều này để không, đừng có cố cưỡng ép người bệnh, vì cái sự cưỡng ép này có thể làm cho người bệnh nó sẽ sanh ra những cái niệm hờn phiền và có thể trở ngại cái sự giảng sanh. Giống như người bệnh đã đau khổ trong, đã đau đớn trong cái bị bệnh khổ trong lúc lâm chung rồi mà bị những người thân mình làm cho xúc chạm cho đau đớn hơn nữa, thì giống như cái trạng thái mà người xưa nói rằng té giếng mà bị đá rơi theo, tức là bị khổ rồi, té xuống giếng là khổ rồi mà bị đá rơi theo nó làm cho khổ thêm nữa, thì cái đó là khổ dồn dập làm cho cái người lâm chung không có được bình an để mà ra đi được an thuận. Nếu mà trong trường hợp mà người bệnh nặng mà có còn hiểu biết, còn sáng suốt á, thì những người thân nhân mình nên thỉnh các vị thiện tri thức tới để mà khai thị. Những cái người mà hiểu biết về những cái đạo lý về con đường giảng sanh thì những cái vị đó thỉnh tới để mà an ủi, để mà khuyến khích. Thì những cái việc của những vị thiện tri thức này phải làm như sau đây. Tức là đầu tiên những vị thiện tri thức sẽ tới phải an ủi, phải khuyến khích những cái công đức lành của cái người bệnh, nhắc nhở những công đức lành để những người bệnh có một cái niềm vững tin, tin rằng mình đã trong đời mình tu tập được những cái công đức lành như vậy thì chắc chắn rằng đến lúc lâm chung mình sẽ nương theo công đức lành đó để mà mình được siêu thoát. Và vị thiện tri thức cần phải có cái sự giải rõ về những cái nỗi khổ của ta bà, rồi khuyên nhắc về những cái điều vui ở cực lạc để cho người đó có cái sự phấn phát và tin tưởng để hướng về cực lạc. Đó là cái điều cần phải khuyên nhắc của vị thiện tri thức. Hoặc là những cái gì ngoài ra, những vị thiện tri thức còn phải có, nếu mà có thể nói chuyện được, trao đổi được với cái người bệnh nặng như vậy đó, thì phải hỏi thăm những cái người bệnh như vậy coi còn nghi ngờ gì không, còn phân vân gì không trong cái việc giải thoát, trong cái đối với các môn niệm Phật, đối với con đường giảng sanh. Và khi mà hỏi thăm như vậy đó thì có thể vị thiện tri thức đó sẽ giải trừ những cái nghi ngờ, giải trừ những cái phân vân. Và nếu mà có xét thấy rằng cái người bệnh như vậy còn có một cái tạp niệm ái luyến nào đó đối với tài sản của cải, đối với quyến thuộc, thân quyến hay là đối với bản thân của mình, thì vị thiện tri thức cũng phải tùy cơ ứng biến để mà giải thích, để mà giúp cho người đó suy tư quán xét để giải trừ những cái sự ái luyến buộc ràng đó, những người đó ra đi được an lành. Ngoài ra vị thiện tri thức còn phải giúp cho cái người bệnh ở đó tránh những cái tạp duyên. những cái tạp duyên ở đây có thể là do những cái thân nhân đến để mà hỏi thăm những cái lời di chúc, hay là hỏi thăm những cái sự sắp xếp về sau. Phải biết rằng lúc này là cái lúc quan trọng khẩn yếu nhất cho người bệnh, và cái việc di chúc phải làm trong lúc bình thời thôi. Chứ còn cái lúc mà bệnh nặng gần lâm chung như thế này thì không nên, nếu mà chưa di chúc thì cũng không nên đặt ra những đề di chúc. Vì lúc bấy giờ đó sẽ làm cho cái người bệnh nặng sẽ có những cái tạp niệm phân vân, lo toan tính toán, như vậy nó cũng không có chuyên nhất để mà niệm Phật được. Phải dành cho người đó hoàn toàn cái tâm chuyên nhất về hướng về câu Phật hiệu. Thì như vậy đó, để vì những cái hít này phải giải thích để mà ngăn cản thân nhân không cho đến để mà hỏi han gì di chúc, hoặc là nhất là những trường hợp của cái người mà thân quyến đến thăm viếng. Thì những người thăm viếng chỉ nên thăm người nuôi bệnh thôi, chứ không nên trực tiếp thăm viếng cái người đang bệnh nặng. Có thể hỏi thăm những người nuôi bệnh ở phía ngoài. Và nếu mà người nào có cái lòng thương tưởng và lo lắng về cái sự an toàn cho cái người bệnh ra đi đó, thì thân quyến chỉ nên đến để mà chắp tay niệm Phật để mà hỗ trợ cho cái sự ra đi được an toàn thôi, chứ không nên hỏi thăm an ủi chúc cho lành mạnh. Đó là những cái sự khách sáo ở trên đời sẽ làm cho người bệnh nó có cái chuyển cái tâm không tốt cho con đường giải thoát. Cho nên không có nên lợi tới đó hỏi thăm coi ăn uống ngủ nghỉ được hay không, có thoải mái hay không, rồi mong chúc cho được lành mạnh. Thì cái đó không cần thiết lắm, mà chỉ có chắp tay niệm Phật để mà giúp cho người ta được chánh niệm thôi. Thì đó là những cái tạp duyên mà nếu mà chúng ta không khéo sắp xếp thì có thể nó sẽ gây một cái trở ngại cho cái người lâm chung. Ngoài ra vị thiện tri thức là có thể đề nghị, nếu mà thấy rằng cái chết chắc chắn là đến, giờ lâm chung này có thể được giảng sanh, thì vị thiện tri thức sẽ khuyên nhắc cái người bệnh nên phát những cái tâm bố thí lần cuối cùng và những cái vật dụng của mình bố thí để mà tạo những công đức lành hồi hướng trong lúc giảng sanh. Thì cái niệm phát ra trong cái giờ phút cuối cùng đó là cái niệm rất là mạnh mẽ, thì cái công đức đó rất là lớn lao. Do đó có thể thí những cái vật dụng của mình để thể hiện cái tâm mình dứt khoát ra đi mà không có vướng bận gì ở thế gian. Thì như vậy đó, có thể là bố thí cho những người cần thiết, hoặc là đem ra để mà bố thí thì cúng dường cho in kinh ấn tống, thì cái điều đó nó càng tốt. Đó là vị thiện tri thức cần phải khuyên nhắc cái người chuẩn bị ra đi. Thì đó là nói về cái sự hỗ trợ cái lúc lâm chung, tức là cái lúc mà người đó chưa có thở hơi cuối cùng. Thì bây giờ đó là nói về cái sự hỗ trợ của vị thiện tri thức. Bây giờ thì cái tổ chức để hộ niệm như thế nào, trợ niệm trong lúc lâm chung. Thì khi mà cái người bệnh mà sắp sửa lâm chung mà chúng ta thấy biết rằng có thể là sẽ ra đi trong cái dịp này đó, thì chúng ta phải, những người thân phải thỉnh tượng Phật, thỉnh Đức Phật, tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn, bố trí cái bàn thờ như thế nào để cho người bệnh khi mà mở mắt ra ở trong cái tư thế nằm có thể nhìn thấy cái bàn thờ, nhìn thấy tượng Phật trước mắt. Rồi những cái người ở chung quanh, nếu mà chúng ta có cái nhân sự để mà trợ niệm thì có thể luân phiên chia nào làm ba phiên, chia có thể đại để chia làm ba phiên, thì mỗi phiên có thể là một người hoặc là hai người, không nên nhiều quá. Nhiều quá thì có thể làm cho gây cái sự ồn ào, và nhất là làm mất cái thanh khí của cái người bệnh. Cho nên có thể một phiên là một hay hai người, mà chúng ta thay làm ba phiên, mỗi phiên chừng khoảng một tiếng, để cho chúng ta luân phiên nhau, chúng ta hỗ trợ. Ta niệm một tiếng rồi ta nghỉ được hai tiếng để mà ta thay thế. Khi đó khi thay đổi thì chúng ta phải xem giờ để mà yên lặng và liên tục để thay đổi với nhau, tránh những cái động niệm nào đó cho cái người bệnh, giúp cho người bệnh luôn luôn có cái sự theo dõi công niệm Phật. Và cái cách trợ niệm thì có thể chúng ta niệm bốn chữ hay chúng ta có thể niệm sáu chữ tùy theo. Cái đó là nếu mà người bệnh mà có thể còn tỉnh thức được thì chúng ta cũng phải theo dõi hỏi thăm, coi coi người đó cần phải niệm lớn hay niệm nhỏ, niệm nhanh hay niệm chậm, niệm cao hay niệm thấp, hay là niệm bốn chữ hay niệm sáu chữ, hoàn toàn tùy thuộc vào trong cái tập quán của người bệnh. Vì người bệnh nó sẽ nương theo câu niệm Phật để mà niệm thầm theo. Trong trường hợp mà người bệnh có thể mà còn trả lời được thì chúng ta phải hoàn toàn tùy thuộc theo cái tập quán tu tập của cái người bệnh, rồi chúng ta phải niệm theo. Có một số người theo các cái kinh nghiệm của các vị cổ đức á, thì khi mình niệm Phật trợ niệm như vậy, mình chỉ niệm theo cái tập quán của mình thôi. Và như vậy đó, nhiều khi nó có cái sự sai khác ít nhiều đối với tập quán của cái người bệnh. Và do đó thì người bệnh khó lòng mà có thể nương theo để mà niệm Phật. Do đó có thể làm rối loạn chánh niệm của người bệnh. Mà đó là một cái sự vô tình chúng ta phá hoại chánh niệm của người ra đi. Cái nhân đó sẽ đưa đến kết quả là trong tương lai khi ta lâm chung cũng bị người khác vô tình phá hoại chánh niệm của mình. Cho nên điều này người trợ niệm cần phải biết để làm sao tạo một cái phương tiện cho nó phù hợp một cách hoàn toàn có lợi ích đối với cái người ra đi. Thì như vậy đó, thì cái cách thức trợ niệm đại để nó như vậy, và cái phương thức về khi chúng ta niệm thì hoàn toàn tùy thuộc vào cái người bệnh. Nhưng mà nếu trong trường hợp người bệnh bị hôn mê đi, thì trong trường hợp đó thì ta có thể niệm một cách hòa quẩn, điều hòa, không nhanh lắm, không chậm lắm, không cao lắm, không thấp lắm, không gấp lắm, không quẩn lắm. Và nhất là chúng ta nếu có phương tiện, chúng ta phải kê gần sát với cái tai, gần sát với lỗ tai của người bệnh. Bởi vì trong cái trạng thái hôn mê thì cái tâm thức nó nặng nề, nó chìm lắng, cho nên cần phải kê sát thì người đó mới có thể tiếp nhận được. Ngoài ra, ngoài những cái việc mà chúng ta trợ niệm bằng những cái thân nhân hay là những cái người bạn hữu đó, thì chúng ta còn có thể dùng máy để mà trợ niệm nếu mà không có phương tiện đó. Đó là nói trợ niệm cái lúc mà người đó đang hấp hối. Còn sau khi tắt hơi thì chúng ta cần phải biết một số những cái vấn đề để mà chúng ta chu tất. Sau khi tắt hơi thì tuyệt đối là những người thân nhân chúng ta phải nói trước, đừng có khóc lóc. Vì sao? Vì ngay lúc tắt hơi thì cái thần thức của người đó vẫn còn lãng vãng chung quanh, cho nên vẫn còn cảm biết được, vẫn còn có thể nhận thức được những cái hoàn cảnh chung quanh. Cho nên những cái sự di dời làm động chạm tới thi thể ngay liền sau khi tắt hơi, hoặc là chúng ta khóc lóc để biểu lộ sự bi thương, tất cả điều đó đó thì cái người ra đi đều cảm nhận được, mà chính những cái đó sẽ làm trở ngại cho cái người ra đi. Cho nên tuyệt đối chúng ta không nên di dời ngay thi thể, chúng ta không được khóc lóc tại chỗ đó, mà chúng ta phải tiếp tục niệm Phật để mà giúp cho cái sự trợ niệm đó liên tục ít nhất là 3 giờ đồng hồ. Sau đó thì chúng ta để cái người, thì để cái thi hài người quá cố ở yên một nơi, chúng ta làm tất cả chuẩn bị những việc khác. Sớm lắm là cũng khoảng, đúng ra là phải để tới 8 giờ đồng hồ chúng ta mới chạm vào trong thi thể, hoặc là để bắt đầu tỉnh niệm. Nếu mà trong trường hợp đó có người sợ rằng để lâu quá như vậy, mà nếu mà cái người lâm chung đó ở trong cái tư thế không có được thẳng thớm, không có được ngay thẳng như vậy thì khó sửa đổi. Điều này không ngại, là nếu mà trong trường hợp đó ta chỉ cần lấy khăn thấm nước nóng rồi chúng ta bao quanh những cái khớp xương, sau đó thì chúng ta nắn bóp rồi sửa lại được như bình thường. Nhưng mà phải để sau 8 giờ đồng hồ mới bảo đảm rằng cái người ra đi nó không có bị ảnh hưởng. Vì chúng ta nên có cái chú tâm đó là sao ngay sau khi tắt hơi thì người đó vẫn còn cảm biết, vì thần thức vẫn còn lãng vãng xung quanh. Thì những cái sự đụng chạm vô xác thân hay là những cái sự khóc lóc rất là trở ngại mà chúng ta cần phải biết. Có nhiều người tâm nguyện bình thời thì được, thì mong muốn được giảng sanh, nhưng bị rút lâm chung bị vì những người thân không hiểu biết, cho nên phá hoại cái sự hướng tâm giải thoát của người thân của mình. Điều đó chúng ta nên biết để mà tránh. Ở trong một cái việc làm những cái đãi đằng hàng xóm, hoặc là trong cái bữa đám tang như vậy đó, thì chúng ta cũng nên dùng đồ chay, dùng toàn là đồ chay. Vì khi mà chúng ta biết rằng những cái đồ huyết nhục thì nó có những cái người nó, những cái chúng sanh gì có liên quan đến vấn đề huyết nhục nó đến, phe nào thì có những phe đấy nó đến nè. Cho nên chúng ta có huyết nhục, có máu me, thì những cái phe thần để mà thường hay ăn dùng huyết nhục người ta bao quanh ở trong cái khung cảnh đó, thì điều đó nó rất trở ngại cho cái thần thức của cái người thân của mình. Còn nếu mà chúng ta dùng chay tức là nhẹ nhàng thanh khiết thì những người bạn lành, những cái vong linh, những chúng sanh là có cái tâm thiện đạo đức sẽ bao quanh đó, và điều đó rất là có lợi cho cái người thân của mình từ cái thần thức mới xuất ra. Thì đó là cái điều mà chúng ta những người thân cần phải biết. Và sau đó khi mà tụng kinh để hồi hướng công đức thì nên hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, do cái tâm hồi hướng rộng rãi đó mà sẽ có những cái công đức lớn lao cho cái người ra đi. Như vậy thì chúng tôi đã trình bày vừa qua, đó là những cái sự chuẩn bị của cái người ra đi, chuẩn bị của cái người ở lại. Đó là những cái điều mà chúng ta cần biết để mà chuẩn bị cho chu đáo trong cái lúc lâm chung của người thân của mình. Và sau đây tôi có nhắc lại một số những cái gương về trợ niệm để chúng ta thấy rằng cái sự trợ niệm rất là quan trọng. Những cái gương trợ niệm đó là sự tích về giảng sanh của cư sĩ Lưu Cảnh Liệt. Cư sĩ Lưu Cảnh Liệt là người gốc ở Giang Tây. Và ông hồi còn nhỏ, hồi còn thiếu thời, hồi còn thanh niên thì có du học sang Nhật Bản, sau đó về làm nghị sĩ quốc hội ở trong nước. Và ông có một cái người anh là ông Lưu Cảnh Hy, là một người rất là mến mộ về Phật Pháp, cho nên ông cũng được thấm nhuần những Phật Pháp. Ông làm những công đức lành như là sửa sang lại một cái ngôi chùa, rồi tạo những cái điều kiện về kinh tế nhà chùa, cũng như là rước một vị hòa thượng để mà trụ trì cái ngôi chùa ở gần nhà đó. Rồi những cái việc mà đúc kinh tượng, hay là in kinh hoặc là đúc tượng, ông cũng tham gia vô một cách rất là nhiệt tình. Đến cái năm dân quốc thứ 22, tức là năm 1933 đó, tức là gần đây thôi, thì ông mới vì cái tị nạn chiến tranh mà đến Tô Châu. Thì trong cái dịp đến đó thì tị nạn chiến tranh thì ông gặp Ngài Ấn Quang Đại Sư và quy y với Ngài Ấn Quang. Sau đó thì ông giữ lục trai và niệm Phật để mà tu tịnh nghiệp. Hồi nhỏ trước khi ông biết đạo thì ông tạo nghiệp sát rất nhiều, thường hay đánh cá hay là lưới chim. Cho nên do cái nghiệp sát như vậy mà trong cái thời gian đó ông bị một cái chứng bệnh gọi là ghẻ đối khẩu sang. Cái làm cho ông bị nhức nhối rất là khó chịu. Và trong cái cơn nhức nhối bệnh khổ như vậy đó, ông phát cái nguyện mạnh mẽ là dứt trừ tất cả điều ác để làm tất cả những cái điều thiện và niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm. Và một cách mà tha thiết nhiệt thành. Và sau đó thì tự nhiên ông nghe cái mùi hương lạ, rồi sau đó ông bệnh ông dần dần giảm bớt. Đến cái năm dân quốc thứ 25, khi mà ông trở về được cái quê nhà sau cái thời kỳ tị nạn về chiến tranh đó, thì ông trở về nhà, nhưng mà vì bị công việc về đời về đạo nó có nhiều cái sự chi phối, cho nên ông cũng không có được niệm Phật nhiều, mỗi ngày chỉ tùy duyên niệm Phật được chút ít mà thôi. Cho đến năm dân quốc thứ 27, tức là năm 1939, thì do vì cái nghiệp sát đời trước cho nên ông bị lâm một cái chứng bệnh rất là nặng, và bệnh cứ dây dưa cho đến cuối năm đó mà không có suy giảm chút nào. Cho nên trong cái cơn bệnh khổ triền miên như vậy đó, ông mới có bảo cái đứa người con, tức là Lưu Pháp Trang, xuất ra một cái số tiền lớn gửi cho Đức Xuân Pháp Sư để nhờ trao lại cho Ngài Ấn Quang, cúng dường Ngài Ấn Quang Đại Sư, để mong cho mình nhờ cái công đức đó mà sớm tiêu trừ cái tội chướng. Thì Ngài Ấn Quang Đại Sư gửi thơ, bởi vì ở xa, khuyên nhắc ông nên trường trai với niệm Phật. Và ông thì cũng lần lựa mãi cho đến cuối năm đó thì ông mới có bắt đầu trường trai, tức là cuối năm dân quốc thứ 27. Thì đến đầu năm dân quốc thứ 28, tức là ông trường trai không bao lâu, thì đến ngày thì cái bệnh ông càng ngày càng nặng đi. Thì các cái vị liên hữu cũng tới để mà thấy biết ông chắc là qua không khỏi, cho nên tới mà trợ niệm. Những vợ con của ông thì tức là tất cả đều là những Ngài Ấn Quang Đại Sư, cho nên thấy cần những cái việc khẩn yếu trong cái lúc lâm chung cần thiết, cho nên mới thỉnh các cái vị xuất gia ở cái chùa Thọ Lượng, tức là cái chùa mà trước đây ông có công trùng tu đó, đến để mà trợ niệm cho ông. Thì đến ngày 19 tháng Giêng năm đó, tức là cái năm đầu năm thôi, 19 tháng Giêng năm dân quốc thứ 28, thì đến ngày đó ông thấy bệnh ông trở nặng quá, ông không thể qua khỏi được, cho nên ông nhờ người nhà đỡ ra ngoài sân để thay đổi chút ít thanh khí. Khi mà đỡ ra ngoài sân thì ông gọi tất cả những người thân lại, những anh em lại để dặn dò tất cả những hậu sự, và bảo đứa con tức là Lưu Pháp Trang quỳ xuống để nghe ông đọc di chúc. Sau khi ông đọc di chúc xong rồi thì thần sắc của ông bỗng đổi khác, người nhà thấy vậy mới dời ông vào trong nhà và thỉnh tự Phật A Di Đà để trước mặt của ông. Thì qua mấy tháng nay đó, ông bị bệnh khổ như vậy nó liệt mất một cánh tay trái, nhưng mà khi mà ông gặp cái tượng Phật A Di Đà thì tự nhiên ông có cử động được cái cánh tay, và ông chắp lên ngực để mà ông nhìn Đức Phật rất là vui vẻ phấn khởi để mà ông niệm Phật theo những cái người trợ niệm. Thì như vậy đó, lúc bấy giờ những người nhà thấy rằng thần sắc ông rất là tươi tỉnh, như là không có một cái bệnh hoạn thống khổ gì hết. Ông tùy thuận theo những cái người niệm Phật đó, niệm Phật một lúc lâu rồi từ từ ông an lành ông ra đi. Thì cái ông trường hợp ông Lưu Cảnh Liệt như vậy đó, có thể nói rằng các căn vui đẹp, chánh niệm thân minh, xả báo an lành như vào thiền định, do vì cái sự trợ niệm của những người xung quanh. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng ông có được cái sự ra đi một cách an lành như vậy, chắc chắn rằng cái sự giảng sanh của ông là chắc chắn đã thành tựu rồi. Và cái đó là phần do cái sự ông được trợ niệm nhiều nhất, bởi vì công phu tu hành ông không được bao nhiêu. Một cái gương thứ hai nữa để chúng ta có cái sự so sánh, tức là gương của nữ sĩ Đức Hoàng, là một cái người ở tỉnh Dương Châu ở bên Trung Quốc. Vì chồng thì có vợ bé mà bản thân thì không còn sinh sản nữa, cho nên thấy ở nhà không yên thân, cho nên nữ cư sĩ Đức Hoàng mới đến nương nhờ người kế mẫu của mình là kế mẫu Đinh Đức Nguyên để mà cùng lo tu tập. Thì nữ sĩ trường trai niệm Phật rất là tinh tấn, nhưng mà vì chiến tranh cho nên khi mà giả từ Hương Cảng để mà đến một cái thị xã hộ đó để mà tị nạn, thì trong cái thời gian đó do vì vật giá cao quá mà ở khách sạn lâu ngày không tiện, cho nên hai mẹ con không biết tính sao, nhờ có một cái vị hòa thượng ở trong chùa Thái Bình mở ra một cái gian tịnh thất để cho những cái người tản cư ở, do đó hai mẹ con mới được nương náu. Nhưng mà không may đến cái năm dân quốc thứ 27 thì nữ cư sĩ Đức Hoàng bị bệnh nặng, bị thương hàn dây dưa cho đến tháng 4 thì không có khỏi. Do đó mà vì ở trong chùa thì có nhiều Phật sự, mà có những cái sự nó phòng ốc thì nó chật hẹp, ở trong đó mà qua đời thì nó không có tiện, có nhiều cái điều bất tiện, cho nên bất đắc dĩ thì cái người kế mẫu tức là bà Đinh Đức Nguyên á mới đem cô vô trong nhà thương. Vì ở trong nhà thương mọi cái sự sắp xếp đều theo cái phương thức của bên Âu Tây, bên phương Tây, cho nên cái sự trợ niệm nó không có được thành tựu. Và những cái người hiểu biết về đạo thì không được ở gần. Cho nên 3-4 hôm sau khi vô nhà thương thì có một buổi sáng ngày 19 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 28 thì cô bị qua đời một cách hồ đồ ở trong bệnh viện. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng về cái công phu tu tập thì mỗi cư sĩ Đức Hoàng này đều hơn cái cư sĩ Lưu Cảnh Liệt. Bởi vì bà trường trai để mà niệm Phật rất là lâu, trong thời gian mấy mươi năm. Nhưng mà vì cái lúc lâm chung không có được có cái duyên lành trợ niệm. Nếu mà được duyên lành trợ niệm thì những cái tướng tốt, những cái điềm lành chắc chắn là ở trước cư sĩ Lưu Cảnh Liệt chứ không thể ở sau. Mà do vì không có được trợ niệm lúc lâm chung cho nên những cái công phu tu trì của bà ở trong bình thường không có được thọ dụng trong hiện đời, có thể gieo cái nhân đắc độ về sau. Thì cái điều này xét ra thì cũng đáng tiếc cho nữ cư sĩ, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy rằng cái gương để là cái sự trợ niệm trong lúc lâm chung rất là khẩn yếu, rất là cần thiết. Cho nên cái điều đó chúng ta là người tu tịnh, chúng ta phải nhớ nghĩ đến cái giờ phút lâm chung làm cái điều mà chúng ta không thể tránh khỏi, chúng ta không thể thoát qua được. Cho nên nếu mà chúng ta có cái lòng lo nghĩ tưởng xa xôi, các vị cổ đức có thường dạy như thế này, tức là nhân vô biển lự tức hữu cận ưu, tức là người không có lo xa tất có buồn gần. Nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta phải đối diện với cái giờ phút lâm chung mà hiện tại chúng ta lơ là, không có lo, không có chuẩn bị cho mình, không có dự bị tất cả những cái điều kiện phù hợp để mà sẵn sàng trong lúc lâm chung như vậy đó, thì ắt rằng chúng ta sẽ có những cái sự ưu tư, tất cả những cái sự lo lắng về sau, và chúng ta sẽ không có thể nào thành đạt được cái tâm nguyện giải thoát trong một đời. Và bất quá thì những cái công hạnh một đời tu tập của chúng ta để làm duyên đắc độ về sau mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta thật sự vì con đường giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chúng ta thật sự vì đã thấy biết rõ được cái sự khổ ở ta bà và mong muốn được vãng sanh về cực lạc để mà chúng ta đạt được cái hạnh phúc chân thật của sự giải thoát, thì ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho những người thân, tạo ra tất cả những cái điều kiện nó phù hợp, nó điều kiện nó sẵn sàng, để đến lúc lâm chung rồi thì trời Tây sẽ mở ra lối đường quang đãng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại mà chưa chắc gì chúng ta có thể vượt qua được. Cho nên trong hiện tại chúng ta phải nỗ lực để chuẩn bị những điều đó. Và nếu mà có cái điều kiện thì ta cũng phải hỗ trợ cho những người xung quanh, nhất là về phương diện trợ niệm. Bởi vì chúng ta thành đạt cho người, tức là chúng ta tạo một cái nhân để mà chúng ta sẽ được nhận những cái điều thành đạt đó. Làm cho người tức là đã nghĩ đến mình. Do đó mà nếu mà chúng ta có cái lòng lo lắng ưu tư như vậy thì mong muốn rằng, chúng tôi cũng mong rằng chư nam nữ Phật tử khi mà được hiểu biết về những cái điều cần yếu trong lúc lâm chung như vậy đó, chúng ta sẽ không có những cái sợ hãi, chúng ta sẽ không có những cái bỏ qua thờ ơ, và chắc chắn là chúng ta sẽ tạo những cái sự chuẩn bị thật là cần thiết để mà chúng ta thành tựu trong lúc lâm chung. Tôi mong rằng chư nam nữ Phật tử sẽ có cái suy tư, có cái nhận thức, cũng như là chúng ta sẽ nỗ lực trong những cái chuẩn bị để mà chúng ta có được những cái sự giảng sanh an thuận về cõi cực lạc, để trên thành Phật đạo dưới độ chúng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Mô Phật. Nguyện